trần ai, cam lộ chưa lành.
Khi mà phân tích cái từ diệu nghĩa của bố thí này, chúng ta mới thấy những cái điều mà như vừa thầy vừa trình bày có những cái nghịch lý. Nhưng mà ở thế gian này không có gì gọi là nghịch mà cũng không có gì gọi là thuận cả. Ở đây thì nó nghịch, ở chỗ khác thì nó thuận, chỗ này thì đồng ý, chỗ khác không đồng ý. Cho nên lần trước chúng ta có nói về vấn đề đó là không, trong thế giới tương đối này không có một điều gì khẳng định rằng điều đó sai và không có điều gì khẳng định điều đó đúng. Đúng hoặc sai là do cái tự ngã của chúng ta, có thuận theo tự ngã của chúng ta và có thuận theo môi trường mà chúng ta đang sống hay không. Và như vậy khi nói về cái từ nữa là bố thí thì tất cả các Phật tử mọi người ai cũng biết rồi. Đơn giản bố thí là gì? Là cho và nhận. Cho và nhận hai cái kết hợp với nhau, nếu nói theo từ khác lại Người ta nói là bố tức là gì? Là ba bố, là công bố. Làm cho rộng rãi ra. Thí tức là gì? Là cho đi. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là ban bố rộng rãi, cho ra một cách rộng rãi được gọi là bố thí. Khi mình nói vậy mình thấy rằng cái từ nó đơn giản, ai cũng học ai cũng biết, nhưng mà đối với Phật học hay đối với đạo học là bố thí là một cái phương pháp tu tập, là một trong những cái công phu hàm dưỡng. Hàm dưỡng là gì? Tức là nó nghĩa là cái phần chứa đựng, tích chứa rất là sâu, rất là lớn, nó có công năng để có thể nó là hoàn thành sự nghiệp tu học của mình. Có nhiều người nghĩ rằng nó là tu hành phải khổ hạnh, hoặc phải làm cái gì đó, phải nó là cái phần giữ giới một cách nó là kiên trì, hoặc là phải nó là thiền định kiên cố này kia. Còn bố thí nó rất là đơn giản, normal, giống như mình gọi là một trong những cái nữa là thông dụng, là khi mình vào trong cái chùa hoặc là trong Phật học, người ta kêu mình phải bố thí cúng dường. Tuy nhiên khi chúng ta nói cái từ diệu nghĩa của bố thí là nói đến cái vấn đề đó là chiều sâu, chiều xa của nó. Và thật sự trong kinh Đức Phật có nói rằng nếu mà người nào không có thực hành được cái hạnh bố thí thì cái đạo quả cũng không có viên thành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thế giới ngày nay, mình nói rằng thế giới ngày nay đó tới là 7 tỷ người trên thế giới này. Và cái nhu cầu của ăn mặc ở bệnh và những sự khổ đau nó lớn lao lắm. Cho nên làm thế nào để mà chia sẻ cái sự ăn mặc ở bệnh hay là chia sẻ cái sự hạnh phúc cho 7 tỷ người này một cách công bằng và tốt đẹp đó, thì điều đó nó còn ở cái chênh lệch rất là lớn. Giống như mình gọi là cái tỷ lệ giữa người giàu có, những người sung sướng hạnh phúc và những người khổ đau, chênh lệch rất là lớn. Nhưng câu chuyện thầy vừa trình bày, tức là nghĩa là khi mà chúng ta ở một đất nước tự do này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có một cái thẻ, kéo cái thẻ chúng ta đi khám bác sĩ rồi đợi 1-2 tiếng đồng hồ là mình đã rầu rĩ, nó phiền não, nó bực tức rồi, chọn lựa một bác sĩ là nhanh hơn để vào là được khám ngay là mình thấy rằng đã là khó chịu rồi. Nhưng mà mình chỉ trở lại một đất nước và cái vòng nơi mình sinh ra lớn lên đó, khi mình muốn khám mình phải ngồi từ 8 giờ cho tới nữa là 7 giờ chiều mình mới rời khỏi được. Nghĩa là giữa 1 tiếng, 1-2 tiếng đồng hồ cho tới 12 tiếng đồng hồ, cho nên nhịn đói không ăn luôn. Nó nghịch lý vậy, nhưng mà nó trở thành một cái vấn đề đó là cái phần bình thường chứ không phải là nghịch lý nữa. Thì cái từ Phật học cũng vậy, khi chúng ta nói từ bố thí thế rằng là chúng ta cho ra giữa tất cả các bộ kinh, hai bộ kinh lớn tức là bộ kinh Bắc Tạng và Nam Tạng đều đặt cái từ bố thí là ở trong những phần quan trọng mà thường nhắc đi nhắc lại. Nếu mà mình nói là lục độ ba la mật gồm có gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. 6 điều đó, nhưng mà bố thí được đặt hàng đầu. Và khi mình đọc qua là mình nghĩ rằng đó là những cái phần sau đó, tức là thiền định và trí tuệ, nó mới là phần quan trọng để giải quyết cho vấn đề tu hành hay là tu chính. Nhưng mà thật ra giống như học trò vậy, mới đi vô học đó là cái bài học căn bản là gì? Là A, B, C, D chẳng hạn vậy. Kết hợp nghĩa là 24 từ nguyên, 24 từ cái, thế rất là đơn giản. Cho nên khi mình học qua rồi, mình biết chữ rành rẽ rồi, mình không để ý đến những điều đó. Nhưng mà nếu mà không có 24 từ nguyên, không có nghĩa là cái bằng 24 cái bằng ABCD đó, thì coi như là toàn bộ cái quá trình học của mình không có kết quả. Cho nên bố thí, khi mà bây giờ khi người ta bố thí quen rồi, người ta nghĩ là bố thí ở trong chùa chỗ nào cũng nghe mình nói bố thí. Và như vừa rồi mình đi Nhật Bản hay là đi về Việt Nam cứu trợ quỷ lạo thì cũng là một vai trò bố thí, thì nó đơn giản quá, nó không có liên quan đến con đường tu hành của mình. Nhưng mà thật ra diệu nghĩa của nó hay gọi là hàm dưỡng của nó, ý nghĩa của nó thì không phải là vậy, vì nó thông thường quá nên người ta coi thường. Nhưng mà thật ra nếu không có nó toàn bộ đó thì cái quá trình học của chúng ta bị tan vỡ, quá trình hành thiện chúng ta cũng tan vỡ. Cho nên nghĩa là hôm nay chúng ta đặc biệt nói về cái diệu nghĩa, tại vì diệu nghĩa tức là cái chiều sâu của nó. Và các vị thấy rằng đó là nếu mà mình không có bố thí á, tức nghĩa là cho ra cái mà cái bây giờ mình nói rằng cái bây giờ con người đang khổ đau, con người đang ở trong cái thế giới khổ đau nhiều hơn là vì con người chỉ muốn nhận vào chứ không muốn cho ra. Đến lúc nào mà con người cảm thấy rằng đó là cho ra là một hạnh phúc, mà cầm giữ lại là một khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được rằng chúng ta có thực sự hiểu được cái diệu nghĩa của bố thí là không. Và như vậy bây giờ chúng ta thử phân tích để học hỏi chiều sâu của từ bố thí là gì. Bởi vì cái thông thường mà như các vị được nghe đó là bố thí đó, là cho, nhưng mà cho ai? Cho thì phải có người nhận. Mà thí nó có nghĩa là sao thí? Bởi vì thí các vị biết là nó được dùng nhiều nghĩa. Ví dụ như ở bên Việt Nam mình không có nhà thương. Nhà thương là gì? Ngày xưa tại sao gọi là nhà thương? Nhưng mà họ dùng cái từ nhà thương thí. Tại sao gọi là nhà thương thí? Là vì chỗ đó đến là cái bằng trị bệnh miễn phí, không có tiền. Tất cả những người nào mà đang khổ đau, đang bệnh hoạn vô đó được, để là cái bệnh được cứu chữa, được cưu mang, được thương yêu và free. Cho nên gọi là nhà thương thí. Nhưng bây giờ nhà thương thì không có thương nữa. Phải không? Khi nó đòi hỏi một cái quá trình, một cái điều kiện phải trả lại quá lớn thì nó không còn là thương nữa, mà nó là nhà ghét. Cho nên nghĩa là nếu mình ngồi đó thì coi như là, nhưng mà nếu ngay cả trong cái từ bố thí đó mà mình hiểu sai lầm, mình thấy rằng trong ba cái giai đoạn đó là vật cho, cách cho, tâm ý cho, chỉ đơn giản cái từ bố thí không, mà nó sẽ được phân tích ra để mình thấy rằng nó cả một cái quá trình chiều sâu đó. Và khi mình học Phật á thì mình được học rất rõ ràng bố thí có thể được chia làm ba phần, nghĩa là tài thí, rồi gì nữa, pháp thí, rồi gì nữa, rồi vô úy thí. Nhưng mà đa phần cái kinh Nam Đại người ta không có dùng cái từ vô úy thí, người ta cho rằng đó là giữa tài và pháp nó đã gồm cả vô úy thí. Bởi vì cái từ vô úy thí là một trong những cái từ nghĩa là điều cái đó, tức là sự phát triển, hay gọi là một cái nền triết học cao cấp của giáo lý đại thừa, gọi là vô úy. Nhưng mà khi mà chúng ta qua, chúng ta dịch cái từ tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng đó là chữ, trong từ Bali á, cái từ bố thí đó là gì? Là cái phần dana, sau này mình dịch là đàn na. Cho nên nếu mà một những Phật tử được gọi là đàn na tín chủ, và nếu mà khi mà mình bố thí, mình làm những cái đàn, nghĩa là cúng thí vậy, người ta gọi là cái phần đàn thí. Hay là những người Phật tử được gọi là đàn việt thí chủ. Cho nên sau này các vị có dịp nữa là nghe trong kinh Phật của mình, cái người mình coi thêm, mình được biết những đàn việt là gì. Đàn việt là người thí chủ. Và nếu một cái người cha mẹ mà cho đứa con mình xuất gia, được gọi là cái bằng ông bà thí chủ, người đó họ đã cống hiến đứa con của họ cho Phật pháp, cho nên được là ông bà thí chủ mà không gọi là cha mẹ nữa. Như vậy trong cái từ mà đàn na hay là cái đàn việt đó, các vị thấy là chúng ta có những thí, chỉ thí thì được dùng nhiều hơn, nhưng mà thí là một cái từ cắt gọn của từ bố thí. Cho nên chúng ta có nghĩa là cố cái bằng ở bằng cúng thí, rồi nghĩa là cái bằng thí vô hồn, rồi thí thực, rồi thí chủ. Nhưng mà nếu bây giờ mà nghĩa là trong cái nghĩa của bố thí, nó sẽ có hai phần, giữa tiêu cực và tích cực, giữa phần thiện và phần bất thiện, chứ không phải là cái phần nghĩa là nói rằng bố thí là tốt hết. Nó liên quan đến vấn đề nghĩa là của ba giai đoạn, tức là vật cho, rồi cái phần nghĩa là cách cho, và cái cuối cùng là gì, là cái phần tâm ý khi cho. Nếu nói theo trong kinh tạng của Nikaya, tức là trước khi cho, đang cho và sau khi cho, tâm của mình được hạnh phúc, tâm của mình được an lạc và không có hối tiếc sầu, thì đó mới là một trong những cách bố thí hoàn hảo. Ngay cả các vị thấy rằng bây giờ nói như là cao cấp hơn, nó là cúng chùa, nhưng mà có nhiều cúng rồi tiếc. Trời, tôi biết vậy tôi không cúng. Hoặc là cúng mà mình cầu cái gì đó rồi không được, nó trời ơi thiệt là nữa. Giống như cái từ Việt Nam mà tưởng giếm sâu, nó sợi dây dài hay là giếm cạn, cái tiếc hoài sợi dây, tiêu tiền hết không được gì đâu, tiếc. Cho nên cái đó là nó không phải là một sự bố thí hoàn hảo, vì nó ra vậy. Bởi vì giữa đó là bắt đầu cho đến phân giữa cho đến cuối cùng, mình không được kết quả và mang đến khổ đau. Ở đây chúng ta thấy rằng đó là ngay cả cái việc nữa là cái phần là nói đến cái từ nghĩa là vật cho, vật cho tức là đồ mình cho đó. Dùng đầu tiên dùng từ tài thí, tài tức là vật á, vật thí tức là vật được cho ra. Nhưng mà vật cho ra không có nghĩa là mọi thứ cho đều tốt, mọi thứ cho đều đúng. Nói một cách đơn giản, người ta cứ nghĩ rằng đó là cái bằng cái pháp một cố thí là vật, nó là bình thường thôi, ai cũng có thể giúp đỡ được, nhưng không phải vậy. Bởi vì cái điều nó quan trọng trong cái ba cái từ chúng ta vừa nói đó, tức là nó phải có ba quá trình của nó. Giữa cái là vật cho, rồi cách cho, rồi tâm ý cho, nó mới kết hợp hiểu được cái diệu nghĩa của cái từ cố thí. Vì đó là một cái phương pháp tu dưỡng, hàm dưỡng rất là sâu xa, chứ không chỉ cạn cợt giống như mình nói rằng đó là mình thích thì mình cho vậy thôi, không phải vậy. Và như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là từ cái từ nghĩa là trong kinh hay nói rằng đó là chiều nhiều, hoặc là lúc nào mà cúng một cái đại trai đàn lớn, người ta có một cái pháp môn gọi là thí thực. Và như vừa rồi đó thầy đi nghĩa là Nhật Bản thì có mà làm những cái lễ trai đàn gọi là trận tế. Và như vậy thí thực cho ai? Người ta là thí thực cho cô hồn, tức là những cái cô hồn các cả những cái vong linh mà đói khổ mà nó không có ai, nghĩa là cho ăn không có ai nhận thừa nhận đó. Thì nó là nó về tích cực, thì chúng ta cúng, chúng ta cầu nguyện tha thiết như vậy thì gọi là tích cực. Nhưng mà nếu cũng đồng thời một cái từ đó, một cái từ đó mà chúng ta nên thành tiêu cực á, cho ai hỏng gì mình nói là thí cô hồn ấy. Cho nên đó là nhiều khi đó ở Việt Nam đó, bây giờ có nhiều ông sư giả, ông ăn cái đồ đi cất thực, nhưng mà thành ra không phải là những nhà sư đẹp, cho nên đứng ngay cái mấy cái shop chỗ người ta nghĩa là bán cái hàng khó chịu quá, cho nên thí cô hồn trong đi. Cho nên cũng đồng thời từ thí cô hồn, nhưng mà trong cái tâm niệm cầu nguyện thương yêu và thiết tha, nó là một trong những pháp môn tu và một trong những lòng từ bi thể hiện của đạo Phật, được gọi là cái lòng cúng thí cô hồn. Nhưng mà ngược lại mình cho ai cái gì đó, hoặc người ta cứ xin hoài cái giờ cái đồ mình hoài khó chịu quá thí chào đi, thì cái đó nó trở thành tiêu cực và nó trở thành một lỗi lầm. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng là chỉ một cái từ nó giữa tiêu cực và tích cực. Mình đơn cái dần dần mình thí dụ đi, sáng nay có thầy đi một vòng cái chùa, nhìn lên trên lầu xung quanh mình cái chùa mình nó đẹp lắm, cho nên treo những lồng đèn của tàu kia, thì những cái lồng đèn mà được cái là căng ra nó tròn á thì nó trở thành lồng đèn. Nhưng mà có cái bị gió đẩy sao biết nó thụt vô, nó cong ngược trở lại, cho nên còn nó không nữa, cho nên giờ nó giống như vậy, giống như cái lồng vàng giống hệt cái lồng vàng á. Tại vì nó là cái khoanh sắt nó bị nghĩa là thu nhập, nó thủ ngược lên trên, cho nên treo toàn đen, nhưng mà ở phía sau mình có cái lồng vàng. Lồng vàng để làm gì? Đẩy đồ ăn. Cho nên giữa cái tiêu từ nữa là cái phần tiêu cực hay là tích cực, nó chỉ khác nhau ở trong cái gan tất thôi. Vì vậy chúng ta bắt đầu từ bước đầu là giữa vai trò của tài thí, chúng ta thấy là nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Khi hiểu được và học được, tu dưỡng được, mình có thật sự có muốn cố thí, muốn tu tập cố thí không? Và nếu nói một câu khẳng định rằng nếu người nào chưa thực sự đi sâu, đi tu tập vào con đường cố thí, thì người đó sẽ không hoàn thành đạo nghiệp của mình được. Bây giờ mình thí dụ thử là, bởi vì nghĩa là mục tiêu của cố thí là gì? Mục tiêu của cố thí là gì? Các vị có suy nghĩ không? Thật ra bởi vì cái người mình quá tham lam, quá ích kỷ. Mà tham lam ích kỷ là vì ai? Là vì tự ngã, là vì bản thân. Cho nên vì vậy làm thế nào mà mình có thể đó là xả được cái bản ngã, bỏ đi bớt những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái riêng tư của mình, hay gọi là của gia đình mình, hay là của quốc gia mình, buông ra, cho ra đi mà không cầm giữ. Cho nên nếu mà người tu tập cho đến muôn đời mà không xả được cái bản ngã của mình, không xả được bản ngã ta là ai, gia đình của ta là ai, và khổ đau hạnh phúc của ta và những người thân yêu của ta, thì tự nhiên mình sẽ trở thành một con người nghĩa là gì? Là chấp thủ, là cố hữu. Nếu cái ngã và cái bản ngã này không được buông xả thì con đường đạo nghiệp chắc chắn không có thành tựu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái chiều sâu, cái chiều xa nhất của từ bố thí á, là có thể nghĩa là hủy bỏ được, hay là quá giải được cái lòng tham lam, cái lòng nghĩa là ích kỷ, cái lòng nhỏ mọn, cái lòng ganh tị chỉ có của mình mà thôi, ở trong bàn tay của mình mà thôi. Và khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta thấy rằng rất là ngộ nghĩnh, bởi vì nghĩa là ngay trong khi cái gì của mình đó, là cái gì nó cũng trở thành nguy hiểm cả. Cho nên phải có buông xả, không phải bỏ được, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái bài học đầu tiên mà cái người học Phật phải học là tu bố thí. Khi hiểu đến cái từ sâu xa đó thì bây giờ thí dụ thầy sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện như đùa vậy. Nó rằng nữa là có cô giáo dạy học trò lớp 1, lớp 2 rồi. Cho nên mới nói rằng bây giờ thôi, nghĩa là ở thế gian này có nhiều cái động vật nguy hiểm lắm, mà nghĩa là bây giờ cho trẻ con, cho học trò mình, nghĩa là tả một vài động vật nguy hiểm mà có thể thấy được, biết được. Thì học trò không có thể nào, còn nhỏ lắm, lớp 1, lớp 2 sao biết được. Thì bây giờ một em bé, cô giáo nói rằng bây giờ em phải tả con mèo. Các vị biết nó tả sao không? Nó nói rằng là em biết một câu thôi, nhà em có nuôi một con mèo. Cô giáo ơi, ngắn quá không có nói được cái ý nghĩa nó như thế nào, nó diễn tả chân thật nó tốt hay xấu hay nó thế nào, phải diễn tả kỹ hơn. Nó là gì, nó chưa biết mà tại sao vậy? Nó tại vì nghĩa là có một con mèo mà chưa tả được, là vì nghĩa là mẹ em nó nói là ba em á có mèo, mẹ em đi tìm, mà ba em thì giấu con mèo, cho nên vì vậy chưa có bắt được con mèo, cho nên không thể diễn tả được. Cô giáo không biết làm sao nói. Qua kỳ sau nó thì vậy thôi, bây giờ tả con chó đi. Nó là nhà em có nuôi có một con chó. Nó là sẽ diễn tả cho kỹ con chó ra sao, con chó gạt rê, con chó phốt, con chó gì, nó lông xù, lông trắng, lông đen. Nó dạy cũng chưa biết nữa, có lẽ nó còn ở ngoài đường. Có sao vậy? Sao ở ngoài đường mà gọi là có con chó? Nó tại vì nữa là hôm qua, nữa là mẹ em nói là nữa là hôm qua đi cả ngày con chó nào vậy. Cho nên nó không biết con chó bắt đầu. Không tả được. Cái nghĩa nó là ngược ngạo vậy. Rồi nói bây giờ nó là đã con chó con mèo không đã được, nó không nguy hiểm sao? Vậy giờ thế bây giờ đã con khỉ rồi, nó sẽ làm dài hơn, bởi đây nó làm dài hơn. Nó nói nhà em có nuôi một con khỉ. Mấy hôm trước có một cô gái xinh đẹp đi đến trước cửa nhà, bay nó mau mau chạy ra nói rằng đừng có vào, ở trong nhà có con khỉ già còn đó. Thưa quý già, có con khỉ già đang ngồi đó, các chị biết con khỉ già ở đâu không? Cho nên người nào mà ở lâu quá ở nhà mà mình nữa là ở nhà mình ngồi lâu quá là con khỉ già. Em bé đã rất là rõ ràng đó, nghĩa là đây đúng là tả chân, tả chính xác. Cho nên ở thế giới này là khi chúng ta muốn hiểu được một vấn đề, ngay cả cái vật cho người nhận và để nhận thấy được chiều sâu của nó đó, nó có đơn giản như vậy. Nó trở thành gọi là diệu nghĩa mà. Chứ bây giờ ví dụ đầu tiên mà nó là vật cho. Vật cho nó không phải là vật mà mình cho đi, nó phải là vật trong sạch. Vật trong sạch có nghĩa là vật đó nghĩa là nó không có bị ô nhiễm, không phải xấu xa. Không phải mình lấy của người ta là mình cho, không phải mình mượn đồ của người ta mà cho, hay gọi là cái mà mượn đầu heo mà đổ chảo. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng nghĩa là mình mượn hoa, mình dâng hoa cúng Phật, hay là nhiều khi nghĩa là thấy người ta để đồ gì đó mình đem cho mình, nói rằng nghĩa là thấy người ta để hoa đẹp có mình đem lên, mình để lên bàn Phật mình lại Phật cúng dường và ngon lành. Cái đó tôi gọi là cái mà dâng hoa cúng Phật, mượn hoa mà cúng Phật, hay là mượn danh của người khác mà làm một việc tốt, thì đó nghĩa là mình tưởng rằng mình tốt, nhưng mà thật ra cái đó là gì? Là vật đó là không trong sạch. Nhân danh ai đó, nhờ danh ai đó để làm một công việc gì đó, cho dù là tốt đẹp thì nó cũng là không phải là vật cho tốt đẹp. Bây giờ ngay cả cái vật mình gọi là không trong sạch này đó, nó còn liên quan đến những vấn đề mà mình gọi là cái vật tốt đẹp, nó hoàn thiện hoàn mỹ. Bây giờ mình nói ví dụ như quần áo đi, nó có hai vấn đề khi mình cho. Có nhiều người nghĩ rằng cho là cái phần để là mình xài mà cái phần dư để mình cho, thì cần, bởi vì mình dư mình mới cho. Rồi bây giờ trong cái dư mình mới cho có nghĩa là cái mình, cái dư này khi mình cho là cho đồ nó còn xài được hoặc là cho đồ không xài được nữa kìa. Và như vậy các vị biết là nhiều khi người ta cho bố thí hoặc người ta cho những người nghèo, những người bị tai nạn, những người bị lũ lụt, mà cho những quần áo trời ơi dở ra gió thổi vô chuột cắn rách trơn rồi mình mới nở đành mà đi cho. Cho nên nữa là nếu mình cho vật không trong sạch hay là vật không hoàn thiện là nó không phải là cho. Rồi lâu lâu mình nói rằng cái đồ mình nhiều quá, các vị biết mình gom đồ bỏ vô ba nó mình ra mình cho. Cho cái gì? Cho cái những người nghèo hoặc là cho trong cái hội. Mình nghĩ là đó là một việc cho, là bố thí là tốt cái gì. Nhưng mà thật ra khi mình khởi lên tâm niệm, mình nghĩ là mình dọn chất sạch kho, mình cho để cho mình thoải mái, cho mình, chứ không phải vì sự đói lạnh và thiếu kém kẻ khác, thì đó không phải là bố thí tích cực. Bởi vì thật ra mình dọn nó thôi, tới đây nhà cũng nhiều đồ lắm, là mới dọn sạch cho nên trời cũng khổ, vì dụng này dữ lắm. Và các vị thậm chí á, là đôi khi có những món đồ nó tới cho chùa đó, chùa tới lấy giùm đi, trời ơi nhà tôi nghĩa là dơ quá trời, chùa dọn giùm thì nhà cũng mừng lắm. Rồi bây giờ chùa khổ cái là chùa đó làm gì, là cái bãi rác. Tại vì có những đồ cái mà mình không còn xài được và mình không còn xài được nó đành rồi, mà mình không muốn xài nữa, mình phải đi cho một người khác, thì ngay cái ý nghĩa cho đó nó cũng trở thành gì, trở thành bất tịnh và trở thành gì, tiêu cực. Chứ không phải nó dễ cho đâu. Ai nó cho là bố thí chuyện dễ, không phải vậy đâu. Tại vì các vị biết rằng đó là nhiều khi mình cho, nhiều khi nghĩa là nói rằng đem, nghĩa là nhà con có cái máy giặt đồ mua mười mấy hai năm về trước, mình thấy còn tốt lắm, thấy còn tốt là mình không bỏ, rồi đem vô chùa chạy cái ba ngày rồi hết chạy rồi, hai chục năm về trước mình làm gì còn tốt nữa. Nhưng mà đối với mình nghĩ tốt là vì sao? Vì mình chưa bỏ là đồ còn tốt lắm. Và khi mình còn tốt quá cái ý nghĩa mình vậy, nhưng mà mình thì cứ mua đồ mới mình xài, còn cái đồ này mình giữ nó lại. Và khi mình muốn dọn một cái kho của mình hoặc cái nhà của mình nghĩ là mình cho, thì giữa hai cái vật cho không, rồi đối tượng được cho hay gọi là tâm ý khi cho, hoàn toàn nó trở thành tiêu cực, chứ không phải là dễ dàng mình nghĩ rằng là bố thí là coi như là cái phần tống khứ đi giờ hồi rồi, không phải như vậy. Cho nên cái người cho họ đòi hỏi là cái bằng cái vấn đề đó là cái bằng tình cảm, rồi có trân trọng, có quý giá không. Cho nên nâng lên một cấp nữa là ngoại trừ việc mình dư dùng để mình cho rồi đó, cái mà xứng đáng là cái bằng mình đang dùng, đang thiết yếu của mình mà mình sẵn sàng cho người khác vì thấy rằng người ta cần hơn mình. Cũng như bây giờ mình đang có đồ ăn, mình đang nấu cơm ăn rồi, mình chuẩn bị ăn rồi, nhưng mà mình nghe một người họ đói và họ khổ, họ sắp chết đói, họ khổ hơn mình nữa, mình sẵn sàng nhường hết tất cả những thức ăn mình chuẩn bị ăn cho họ, thì cái bố thí đó nó cao cấp hơn và nó mang tính tích cực hơn. Các vị có thấy rõ ràng không? Cho nên nữa là ngoại trừ mình chưa nói tới thân mạng, tới những cái đồ mình xài thôi đó, tới những quần áo tủ hay là bất cứ điều gì, mình phải hiểu rằng là có những cái mình đang dùng mà mình sẵn sàng share. Tại vì trong tiếng Anh nó gọi là cái bằng giving hay là cái bằng donating hay gọi là cái bằng sharing, tức là gì? Là bố thí, là chia sẻ, là phân phối với những cái sở hữu mình đang có. Cái chuyện mà mình dư thừa mình cho là cái chuyện nó bình thường mà. Cái chuyện mà mình không có dư thừa, mình đang xài mình cho, thì chuyện nó sẽ khá hơn và tốt hơn. Nhưng mà nếu nghĩa là có những cái nghĩa là mình thiếu mà mình cũng sẵn sàng để hy sinh, thì chuyện đó nó càng khó hơn và xứng đáng hơn. Nó mới đồng nghĩa là cái chỗ mà cái vật cho và ý niệm khi cho. Trong lỗi này mình thấy rằng nghĩa là nếu mình nghĩa là tha thiết á, mình tha thiết rồi mình nghĩa là sẵn sàng mình phụng hiến cho cuộc sống, thì lúc đó mình mới thấy được cái từ nữa là nếu mà mình tu học mà mình không từ bỏ được cái tâm xả, cái tâm tham, cái tâm ham muốn của mình nữa, thì tự nhiên mình mới thấy rằng là cái đạo nghiệp mình nó không thành. Là một Phật tử mình mới hiểu được rằng là chỉ riêng một cái từ tài thí không là nó khó khăn vô cùng. Ngay cả mình ở trong chùa vậy các vị biết không, Đôi khi mình cho đồ ăn, mình thậm chí mình đem cho đồ ăn cho bánh mì, cho đồ ăn. Nhưng mà khi mà mình cho đồ ăn, mà cho đồ ăn cho con chó, con mèo, mà đồ ăn nó thiêu, đồ ăn nó quá hạn, đồ ăn nó quá đắt, thì có thể gây nguy hiểm cho chúng sanh. Và cái thí là mình đó là mình đợi mình không ăn, mình ăn chán ăn chê rồi mình không còn muốn ăn nữa, mình mới thí cho người khác ăn những món đồ hoặc là những vật thực, kể cả động vật làm cho nó bệnh hoạn chết chóc, thì điều đó không phải là mình ban cho hạnh phúc cho nó, mà ban cho cái sự khổ đau và cái chết chóc cho nó. Cho nên đôi khi mình coi thường mình nói rằng ôi chó mèo ăn nhầm gì, cho nên cho đồ nó thiêu trời lên mốc lên men rồi mới đem cho chó, bởi vì sao mình ăn không được nữa mới đem cho chó ăn, tội nghiệp đó. Bởi vì các người biết là ở đây người ta xứng này, người ta quý chó quý mèo. Và nếu bây giờ mình đi đến những cái cảng hoặc là những bãi biển đó, mình thấy rằng người ta có những chỗ nó nói rằng không nên cho gì, cho thú vật ăn. Vì có hai điều kiện, thứ nhất là đó là những thức ăn của mình cho rằng ngon là tốt đó có thể mang lại mầm bệnh cho loại thú vật đó. Thế là nó nghĩa là những cái đồ mình chiên dầu thì cái đồ đôi khi nó là vào cơ thể con chim hoặc con thú, nó có thể mang lại nó là những cái bệnh cancer cho nó, ung thư cho nó. Cho nên vậy người ta không cho mình cho ăn những thứ đó. Và thứ hai nữa là gì, đôi khi có những loại thú á, nó cần có cái sự nữa là cái bằng có khả năng tích cực của nó, nhưng mà rèn nó cứ đợi mình cho ăn hoài đến mùa đông mình không đến nữa, suốt 3 tháng nó không có đồ ăn thì nó phải bị chết, chết đói vì lười biếng. Nó quen cho người ta cho nó ăn rồi nó lười biếng, nó không còn có cái vai trò tích cực đi tìm đồ ăn nữa, nó sẽ bị nhu nhược, thì do đó nó không phù hợp với đời sống thiên nhiên của nó. Cho nên khi mình cho một món đồ, mình phải suy nghĩ được ba vấn đề, ba cái giai đoạn: vật cho, rồi cách cho, rồi tâm ý khi cho nữa. Cho nên khi nói đến cái từ diệu nghĩa, mình thấy rằng cái phần sâu của nó. Chứ nếu không mình cứ nghĩ rằng là khi nghĩa là có thừa có dư là cho, hoặc là nghĩa là mang bánh mang đồ gì cứ cho là cho, nhưng mình biết rằng có khả năng gây nên cái khổ đau của mình. Cũng giống như mình nói rằng là cho quần cho áo vậy, hay là dọn sạch nhà, hay là cái gì đó cần đó là cho chùa. Bởi vì chùa là giống như là cái nhà kho vậy, cái gì cần thì cứ đem lên chùa tống vô thì cũng tội nghiệp cho chùa. Tuy nhiên ở đây không phải nói về cái từ tội nghiệp, mà nói rằng nữa là cái chỗ mà mình không hiểu thấu đáo được cái từ nữa là cái phần bố thí như thế nào để gọi là đúng nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta có thể là bước qua thứ hai là vấn đề nữa là cái thiếu thiện chí. Vấn đề nữa là khi mình cho nó mà mình nữa là không có thiện chí, nữa là cái mình khi người ta kêu mình cho hoặc là cái mình bố thí hoặc là cái mình ủng hộ cho ai đó, chẳng hạn như là thiên tai bão lụt khổ đau, nhưng mình cho nó là cực chẳng đã. Rồi bây giờ nhiều khi mình cho mà cái mình thấy người ta nữa là vô người ta đưa ra có 50, chẳng hạn mình đưa có 20 coi kỳ quá, nhưng mình ráng đưa 50 nhưng mà thật ra trong lòng mình rất là hối tiếc, trời ơi đau khổ quá. À, tức là cái thiện chí mình nó không có, cái việc làm nó mình thấy rất là tốt. Hay là thậm chí các vị biết rằng nữa là cái người cho và đối tượng cho nó khi mình hiểu lầm sai lạc. Như thầy nói có lần đi về Việt Nam với một số Phật tử nước ngoài. À, rồi cái đang đi rồi cái đến nữa là miền quê của thầy, rồi có mấy người họ làm ruộng. Các vị biết mặt trời lạnh mà họ là mặc đồ thiếu, họ rách rưới lắm, họ cấy lúa vậy. Thì mình thấy mình cũng xót xa. Rồi có một trong đoàn có một vài Phật tử không có đủ cái ý thức cao hơn, cái nghĩ là như vậy thôi, kêu họ lên cho tiền này, cho người 200-300 này, thì các vị biết là làm thế nào không? Những người đó họ không có lên, nhưng mà nó không có nên cho như vậy. Bởi vì vậy nghĩa là làm như vậy cũng đồng có nghĩa là mình thiếu đi, làm mất đi cái lòng tự trọng của họ. Họ đi cái lúa họ nghèo khổ, nhưng không có nghĩa là họ là người đi ăn xin. Và khi họ đang làm thì nó mình không thể nữa là nghĩ rằng nghĩa là mình đang ăn sung mặc sướng, đang mặc xinh đẹp, mình kêu họ, mình đưa tiền cho họ một cách nghĩa là đương nhiên như vậy, mà gọi là tôi có lòng bố thí và tốt đẹp. Chưa kể là cái người kêu gọi đưa như vậy cũng có nghĩa là muốn làm cho thầy hoặc những người xung quanh thấy rằng mình rất là rộng rãi, rất là giàu sang. Cho nên nữa là thấy về tội nghiệp, nó thấy ở rách rưới này đưa 200 mình mua cái áo mặc đi. Thì các vị nghĩ rằng nếu mà mình bản thân mình là một người đang cài cấy vậy, mình có lên để nhận 200 không? Chắc chắn mình sẽ không làm điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì danh dự người ta nghèo, nhưng không phải là người ta đói khổ và nhận cái con đường cách nhận như vậy. Cho nên ngay ngay khi cho một điều gì đó mình cũng phải rất là thận trọng, bởi vì điều này có thể là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác và đau khổ họ, họ cảm thấy họ rất là khổ đau. Vì vậy khi mà các vị biết đi Nhật, đó là cái người Nhật Bản là người mà dân tộc rất là tự trọng, cho nên chính phủ và địa phương họ cũng yêu cầu là không được quyền đưa trực tiếp tiền bạc cho họ, cho dù là họ không còn nhà cửa, họ không có chỗ để trú ngụ, nhưng mình không thể đưa trực tiếp một cách như vậy, phải có một cơ quan đoàn thể hoặc một cái hội hay là chính phủ giúp đỡ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta không muốn, nghĩa là mình làm nghĩa là khơi dậy hoặc làm đau đớn cái lòng tự trọng, người ta đã mất mát nhiều quá rồi, cho nên đừng làm cho người ta phải đau nữa bằng những đồng bạc không đáng giá của mình. Đó, các vị thấy đơn giản vậy. Cho nên khi trong cái việc mà bố thí vậy đó, mình phải thấy rằng là làm thế nào để khi mình cho mà cho nó có cái cách cao thượng mà người ta không biết được mà người ta hạnh phúc, và chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình khéo léo trong thiện chí như vậy. Bởi vậy khi mà đọc cái câu chuyện, một chuyện là cái mà cái gia đình nọ có hai vợ chồng có ba đứa con rất là nghèo ở nước ngoài đó, cái gì mà nghèo rồi, cho nên là họ nói là quyết định ngày đó họ đi coi, nghĩa là nghe một cái gánh xiếc nó về, nó chuẩn bị giống như mình lâu lâu ở trên nghĩa là Brazil này nó có nghĩa là những cái đoàn xiếc rồi cái nó có xe cộ này, cái có thú này, cái gì cho mấy đứa con nó nôn nước, nó trông 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 mong trông chờ được nữa, đi coi nữa là cái đoàn xiếc đó. À, cho nên cha nó hẹn rằng là cuối tuần này là tranh thủ dẫn nghĩa là hai vợ chồng với lại ba đứa con đi, nghĩa là một gia đình đoàn tụ để đi vô mua vé để cho đoàn xiếc. Cho nên là cái cuối tuần đó người cha đã nhận được $50 để nó là vô mua vé. Đến chừng khi nghĩa là sắp hàng đến, nó sắp hàng dài còn đến cái tới phiên mà nghĩa là hai vợ chồng đó và ba đứa con đó nghĩa là đang háo hức, đang nghĩa là mấy đứa nhỏ thì nó thích coi nghĩa là coi xiếc coi thú lắm, cho nên bây giờ là nó đang háo hức như vậy đó. Thì các vị biết khi đến đó rồi đó là thế nào, người bán vé nó nói rằng đó là trẻ em á thì mỗi đứa vô là 10 đồng, nhưng mà người lớn thì phải mỗi người 20 đồng. Mà trong khi cái bóp đó, nguyên cả gia đình là cái bóp ông này sẽ còn nhiêu, ông chỉ có 50 đồng thôi. Bây giờ đứng suy nghĩ, và bây giờ tất cả mấy đứa nhỏ này á thì nó cũng không biết chuyện gì, trong khi mà ba nó mua vé nó không biết chuyện gì. Cho nên bây giờ là có một cái người đứng bên cạnh thấy và dòm vào trong bóp, và dòm vào cái sự hân hoan, cái sự vui vẻ, hạnh phúc của gia đình này để được cả một ngày mà đi coi xiếc vậy đó. Làm thế nào? Và với cái dáng vẻ người đàn ông này là một người rất là uy tín, rất là tự trọng, cho nên ổng không thể nào mà để bỏ lỡ cho mấy đứa con không được coi. Nhưng mà nếu bây giờ nữa là ổng chỉ mua vé cho mấy đứa con coi rồi hay chồng ở ngoài được không? Cũng không được. Cho nên cái người này đứng bên cạnh đó mới nhẹ nhàng nữa là rút ra 20 hoặc 30 đồng gì đó, làm bộ rớt xuống mà không ai thấy hết. Chính người đàn ông này cũng thấy người này làm rớt. Rồi người này nữa là đánh đi chỗ khác. Bây giờ đang đứng suy nghĩ vậy là mấy đứa nhỏ nó bất chợt nó nhìn xuống dưới, nó thấy có tiền, nó lượm lên như vậy thì nghĩa là nó đưa cho người cha của nó, và cha của nó vừa đủ để mua cho hai vợ chồng ba đứa con vào coi xiếc trong một ngày. Đây là một trong những cách cho rất là tế nhị, rất là cao thượng. Bởi vì cho mà mình vui, mình biết rằng đó là mình giúp cho nguyên cả một gia đình này họ được chung vui trong một ngày, giúp cho mấy đứa nhỏ này được nghĩa là hạnh phúc trong một ngày, và chính mình cũng cảm thấy rằng là 20 đồng 30 đồng của mình bỏ ra không có đáng gì cả, nhưng mua được niềm vui cho một gia đình. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là không làm cho họ thấy, làm cho họ bị nghĩa là bị bức xúc bởi cái sự giúp đỡ của mình. Người cha khi có được tiền để mua vé, biết rằng một người nào đó đã âm thầm để giúp đỡ mình, nhưng mà không bị tổn thương lòng tự trọng. Đó, các vị thấy học làm người là khó mà. Chứ không phải là như mình thấy vậy, nói là thiếu nhiêu tiền tôi rút ra, tôi thiếu nhiều tiền à, những vậy mà còn rút bóp ló cho tôi thấy là LV. Rút ra cái là toàn là 500, 700 không mà để cho tao biết được mình giàu. Vậy vậy bây giờ mình cho ngay cái người đàn ông đó, cho ngay gia đình của họ biết rằng là tôi bao hết đi, cũng không phải làm cho họ hạnh phúc, mà sự cho nó hay là việc cho và người nhận nó hoàn toàn đưa đến khổ đau và bất hạnh. Và như vậy chúng ta biết rằng diệu nghĩa của bố thí là như vậy, không phải đơn giản gì. Nếu mà chúng ta không cho không đúng lúc, không đúng thời, không đúng hoàn cảnh cũng có thể làm cho kẻ khác khổ đau. Các vị biết là như vừa rồi đó, ở bên Việt Nam thì đi, các vị biết không, có một ông kia ổng bị bệnh mổ một lần rồi và lâu năm rồi cũng bị một cái bướu. Cái bướu nó bây giờ ở trên Lâm Đồng mà các vị biết rằng đó là cái bướu bây giờ lớn một thước hai vậy nè. Ổng ngồi đi cục đó không nổi, nó đau đớn nằm quằn quại vậy. Nhưng mà tại sao cho tới bây giờ thì cái đài rồi cả cái bằng, nghĩa là những cái tin tức mới đưa tin trong đó là cái bằng nó đã lớn rồi, cái bướu nó còn 80 kg, thì ăn bao nhiêu là nó nuôi cái bướu trên rồi mà nó đau khổ bệnh hoạn vậy. Một cao nó 30 mấy tuổi rồi bà già phải 60 tuổi để nuôi một đứa con trai như vậy, không có làm ăn gì được, đâu làm ăn cái gì giờ. Thì hoàn cảnh nó rất là dài nhiều chuyện, nó không có tiền để mổ bướu, không có tiền để cắt cỏ khi nó chưa phát triển. Nhưng mà vấn đề ở đây cũng là người nào cho và đến lúc nào mình có thông báo chuyện đó. Tại sao cả một quốc gia hay tại sao cả một tỉnh, cả một địa phương mà để cho đến tình trạng tới bây giờ mà nó cỡ đó rồi thì làm thế nào? Dĩ nhiên trong vai trò đó còn thấy là nghiệp duyên của cá nhân người đó phải chịu đựng, phải cưu mang như vậy. Nhưng mà điều để mình thấy rằng đó là nếu khi mình muốn cho, mình muốn giúp người ta là phải giúp đúng thời đúng lúc, trong lúc người ta đang mới bắt đầu khởi bệnh và người ta muốn nhu cầu mổ là phải giải quyết liền. Chứ đợi đến 80 kg rồi cũng còn muốn 80 kg đi không được, nằm quằn quại rồi mới quay phim chụp hình rồi đưa lên báo. Rồi bây giờ kêu gọi chúng làm bố thí của mọi người và kể cả người khác đến bố thí nữa, thì cái thời điểm mà chúng ta thí và vật mà chúng ta thí vào giờ này nó cũng chưa hẳn là hợp thời đúng lúc. Vì sao vậy? Vì nó có thể ảnh hưởng nó quá lớn rồi, vì nó quá tệ rồi. Cho nên khi mình có muốn cho ai một điều đó là phải đúng thời đúng lúc khi cái nhu cầu người ta cần thiết và thật sự rằng ta đang khổ đau, hãy làm, nhanh chóng làm, đừng chờ đợi. Bởi vì nếu mình chờ đợi hay gọi là mình có một suy tính cái kiểu là mình cho mà còn hối tiếc, cho mà còn phải suy nghĩ cúng dường xong rồi đã rằng là tôi biết vậy tôi không tốt, nó đã là cúng dường rồi mà tôi biết vậy tôi không tốt, thì điều đó để cho mình thấy rằng là sự hối tiếc của mình hay là trong ba giai đoạn, đó là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, nó không phải là vai trò của bố thí tích cực hay gọi là không đúng diện nghĩa của bố thí. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng là chúng ta có học cái bài kinh Phước Thí, nó có nói là cho mình bố thí gì? Bố thí thứ nhất là bố thí lực, rồi bố thí thứ sắc, rồi bố thí nghĩa là cho mình nghĩa là lạc, rồi bố thí nghĩa là mắt. Rồi cái gì cho tất cả? Tức là có một vị thiên xuống hỏi Đức Phật câu hỏi đó. Tức là vị thiên nó hỏi thế nào? Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì là cho tất cả? Thì Đức Phật trả lời là gì? Đức Phật này nói nghĩa là nếu mà muốn cho một cách là chính xác thì cho mặt, cho mặt tức là ăn mặc quần áo này, cho mặt tức là cho sắc. Bởi vì của người ta nghĩa là được nhìn qua màu sắc, được nhìn qua cái cách ăn mặc, cho nên nghĩa là cho mặt là cho sắc, cho ăn tức là cho thức ăn á là cho lực, bởi vì người ta có ăn người ta mới khỏe, người ta có sức lực. Như vậy á, nếu mà người ta có sức lực rồi, bây giờ mình cho cái gì để cho người ta được lạc, tức là vui vẻ thoải mái thích thú, tức là cho chiếc xe, cho xe tức là cho phương tiện, gọi là cho lạc. Cho nên mấy bà người hay nói mấy đàn ông không thích gì đơn, một là máy hay cho xe không là đủ rồi, cũng hết chiếc rồi. Ngược lại thì phụ nữ thì không đôi khi không cần nhu cầu xe, không còn nữa là các bạn nhu cầu máy móc, mà nhu cầu gì? Nhu cầu shopping và trang sức. Vì như vậy nó nằm cái chỗ mà nghĩa là ăn mặc ở bệnh này, thì cái chỗ mà Đức Phật nói rằng nếu mình cho xe cho lạc rồi cho cái gì mà cho con mắt nè, dĩ nhiên là không phải là phải làm chân màng chân mi gì cả, nhưng mà cho mắt nghĩa là cho đen, cho đen hay gọi là cho tuệ giác, cho trí tuệ, đó là mình phải cung ứng cái ánh sáng cho người ta thì cho mắt mình. cho được tuệ giác, cho được trí tuệ cho người ta. Và như vậy khi Đức Phật ra đời được gọi là những kẻ mù được sáng mắt, không có phải là cái bằng Đức Phật tinh thần thông hay đến quý giá Đức Phật mà vừa sinh ra đời là tự nhiên có người mù tự nhiên sáng mắt lắm, không phải vậy. Nhưng mà vì giáo lý của Ngài, những lời dạy của Ngài và chánh pháp của Như Lai làm cho người ta đang mê mờ, đang vô minh được khai mở được tuệ giác, cho nên nó gọi là cho mắt. Cho nên đèn tức là trí tuệ, là ánh sáng. Và trong kinh này Đức Phật nói rằng đó là người nào mà cho đèn và cho mắt và cho kiểu gì, cho tất cả là gì, cho trú xứ, tức là giống như bây giờ gọi là cho cái nhà ở vậy này. Trú xứ là chỗ ở, là coi như là cho tất cả. Tuy nhiên cái câu quan trọng Đức Phật nói trong cái bài kinh Tương Ưng tập 1 này, Ngài nói rằng đó là nếu mà người nào cho hay gọi là ai giảng dạy chánh pháp thì người đó cho bất tử, cho sự bất tử, cho tất cả cũng bằng cho bất tử. Bởi vậy thầy nói rằng cái ngày mà sinh nhật thầy đã học trò thì nó chúc thầy gì, nghĩa là kêu bằng sống trong tâm tuổi, tâm tuổi nhầm gì, cái gì thì nó kêu bằng sống gì, dạng thọ vô cương, dạng thọ tức là tuổi thọ tới nữa là cả ngàn năm, nhưng mà vô cương là gì, không có biên giới, sống hoài không chết, không biết thành gì, sống dài mà không chết thì khỉ độ cái thành gì bây giờ. Nếu mà ở trong đường mà sống lâu quá nó heo mà heo lông chai. Còn nếu mà người ở ngoài mà sống già quá thì nó sống như con khỉ già, phải không? Hồi nãy các bạn nghe con khỉ chưa? Cho nên khi mà ông cha ra nói, ông già nó ra nói với đứa nhỏ tả rằng nó là thấy cô gái trẻ tới, ông già nói thôi đi đừng có vô ở trong con khỉ già đâu. Tả con khỉ già là chính xác. Nhưng mà ngược lại người nào khỉ già thì cũng trở thành khỉ già cả. Ở chỗ này chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật nói rằng đó là nếu mình cho trú xứ thì cho tất cả, nhưng nếu cho chánh pháp thì mình cho đến sự bất tử, có nghĩa là giác ngộ, nghĩa là giải thoát, liễu thoát sinh tử. Cho nên không có nói chuyện sống lâu sống mau gì cả, nhưng một đề tự tại trong sinh tử thì đó được gọi là cái phần chánh pháp. Và với cái ý này là các vị thấy rằng là chúng ta đã qua ba cái giai đoạn để phân tích thử trong cái tài trí không mà thôi, trong cái tài trí không mà thôi mà nó có những vấn đề rắc rối như vậy. Làm thế nào để mà cho sự an ổn, làm thế nào để mà giúp đỡ cho người khác, và làm thế nào để thấy rằng đó là người cho, vật cho và thời điểm cho đúng. Và nghe các vị biết vừa rồi thì về Việt Nam thì đồng có chuyện mà cái một mình cũng không biết làm thế nào mà ta dùng cái từ vô cảm. Vô cảm là gì? Vô là không, cảm là cảm xúc, nghĩa là cái người bị nạn, cái người bị nạn nhìn với một cái nhìn vô cảm. Nếu bây giờ một cái người đó, ví dụ như tôi nói rằng đó là một cái tay chơi thể thao, gọi là cái bằng đó là William, nhà William đó, có một cô gái, cô nghĩa là da đen đó, nhưng mà mỗi lần có trang bị thể thao là có mặc toàn bộ cái đồ giống như da, cho nên nghĩa là gió nó thổi lên nó dồn thấy như là cái phần đó là y như là không mặc đồ vậy, người ta gọi là phản cảm, tức là làm cho người ta cảm thấy khó chịu, làm cho người ta thấy như là cái bức xúc, làm nó thấy trời ơi đã là mình đã là da đen rồi không mặc đồ trắng, người ta biết được là mình có mặc gì không, mà này không da, cái da màu gì có chơi luôn đồ là da màu, cho nên mỗi lần nữa là cổ quay một cái rồi dồn thấy như không có chứ. Cho nên người ta dùng cái từ là phản cảm. Nhưng mà đằng này nữa là Việt Nam mình còn có từ khác là từ vô cảm. Tại sao vậy? Các người biết là có một ông nọ, ông chở một cái túi, ông chạy Honda trên con đường đó là An Dương Dương ở Sài Gòn á, ông đang chạy mới tuần rồi đó, ông đang chạy vậy cái bắt đầu đó là bọn cướp nó ép ông cho nên xô té xe nó giật. Nhưng mà ông này cũng rất là dũng mãnh, bởi vì mất đồ mà, vì vậy cho nên là ông lo ráng ông níu kéo nó là ông ôm bị thương, nhưng mà ông ôm cái nhấc cái túi rồi nó giật cái túi ra, thì nữa là nó chạy đi nó giật cái túi ra, nhưng mà nó không lấy đồ được, nhưng mà cái túi nó bung ra. Bung ra cái biểu là trong túi đó là gì không? Nguyên một túi tiền nó bay giống như là bướm vậy. Nhưng mà đặc biệt hơn là gì? Khoảng 30 người họ hôi của. Tức là nó là khi tiền bay ra là cướp chạy rồi đó. Thì bây giờ nó là khoảng 30 người đó, nó là mau nó là lượng tiền bỏ túi giọt. Từ Việt Nam gọi là hôi của người bị nạn. Và người đàn ông này đó, ngồi nhìn những người giật đồ lấy đồ của mình đi với một cái nhìn vô cảm. Vì sao vậy? ông hết tiếc rồi, ông hết tiếc rồi, tưởng đâu là bị nó là ăn cướp nó giật đồ của mình á, mình ôm được cái túi tiền thì mình còn ở đây là quý rồi, là tốt rồi, là giỏi rồi. Nhưng mà những người xung quanh 30 người này đó, cái mà họ lấy tiền một cách nhẹ nhàng còn vô cảm hơn nữa. Những người lấy đã vô cảm rồi, còn người bị nạn cũng vô cảm, tức là cái mà hết cảm xúc. Dùng cái từ là không còn cách gì để diễn tả được. Người ta đã bị nạn, người ta đã khổ như vậy, cái thời điểm người ta khổ như vậy, thay vì đó là ra tay anh hùng phải che chở giúp đỡ cho người ta đã té xuống xe rồi, không gọi cứu thương không đỡ tới vậy rồi, mà lần này là tiền bạc người ta bay rồi, mình phải gom lại giúp cho người ta không? Nhân tranh thủ cái thời gian đó để lượm tiền rồi ra đi. Tức là tiền người ta bị bay đó là coi như gần bị mất hết. Đó. Người ta dùng cái từ gì? Tức là cho một người đàn ông này nhìn những người xung quanh với một cái nhìn vô cảm. Thật ra là ổng điên rồi. Vô cảm là đúng rồi, bởi vì thật sự mình suy nghĩ không ra được. Trong khi mình đi Nhật Bản, các vị biết là Nhật Bản người ta nói rằng trong từ điển Nhật Bản không có từ hôi của. Nghĩa là trong từ điển Nhật Bản khi mà dịch cái từ hôi của, hỏi người ta nữa là phóng viên hỏi là làm thế nào đó là có bị hôi của không, người Nhật Bản không hề biết cái từ đó. Tức là nó không có cái từ hôi của, tức là của người ta hoặc xảy ra tai nạn là không ai tới giành được, không lấy cả. Trong từ điển Nhật Bản không có từ hôi của để mà dịch, là đủ biết được cái dân tộc tính người ta cao cỡ nào. Còn ở đây của mình là khỏi dịch. Vì sao vậy? Là vô cảm rồi. Vô cảm mình gọi là cái bằng bất khả tư nghị, bất khả thiết, nói không nổi, hết chỗ để nói rồi. Họ dùng gọi là nhìn cái từ vô cảm, dễ sợ vậy. Dĩ nhiên mình không nói những gì mà cái bằng bất thiện, những cái gì mà xấu, nhưng mà rõ ràng như vậy. Và cái này nghĩa là thầy ngồi đọc cái tờ báo, lúc đó mình cũng đang ở đó, mình nghĩ là nếu mà mình bị chắc mình cũng bị vô cảm luôn. Nghĩa là không biết có ai là cứu đỡ mình không nữa. Nó ghê gớm vậy đó. Cho nên mình thấy rằng nghĩa là giúp đỡ bố thí, hay là cái quan trọng nhất là thời điểm và cái ý niệm của mình làm được điều gì đó. Vấn đề quan trọng thứ ba then chốt trong cái vai trò của bố thí là gì? Là ý niệm, hay gọi là tâm ý khi mình cho, vật được cho. Cho nên tâm ý cho nó giá trị hơn là vật được được cho. Nó giá trị hơn vật được cho, bởi vì vật được cho mình thấy gì nhất như là vật chất thôi. Như vừa rồi cách đây khoảng chừng một tuần lễ, một tháng nữa, có nghĩa là có con chó của một cái nhà đó là nữ tỷ phú, nữ triệu phú gì đó là nó chết đi. Con chó của nó có tài sản trên 20 triệu đô la hay là 80 triệu đô la. Tại vì bà nó như là bà chết rồi bà để tài sản là con chó. Ai nuôi con chó phải giữ nó. Con chó không mà có tài sản khoảng là cái bằng bao nhiêu triệu đô la đó. Tại vì sao vậy? Tại vì quan trọng vấn đề nữa là cái người này đã sống và thương yêu con chó, cho nên nó là cái giá trị tài sản vật chất không có giá trị nữa. Cho nên vật cho nó không bằng cái ý niệm khi mình cho. Và như vậy khi mình bố thí mình phải thấy rằng là cái ý niệm, ngay cả khi mình cúng dường thì cái quan trọng không phải là tài sản vật chất hay là món đồ mình, mà cái tấm lòng của mình ở trong đó, thời điểm ở trong đó. Cho nên bước vào bước thứ hai chúng ta nói về tài trí, chúng ta bước vào bước thứ hai chúng ta nói về tâm lý hơn, tức là pháp thí. Các vị thấy rằng đó là pháp thì đơn giản thôi, pháp thí là gì? Là lời khuyên, lời dạy, lời giúp đỡ những người khác trong những lúc họ khổ đau, được gọi là pháp thí, tức là cho mà không phải là tài nữa, mà thuộc về tâm linh, thuộc về tuệ giác, thuộc về những cái gì an ổn tâm linh. Tuy nhiên các vị cứ đừng có suy nghĩ rằng tất cả những người nói pháp hoặc là ai đó nói pháp đều là pháp thí, hay là mình nữa là đi khuyên người ta, mình nghĩ rằng là đi khuyên đi giúp người này kia là pháp thí là đúng, không phải gì. Bởi vì sao vậy? Có hai vai trò, hai vai trò của tiêu cực và tích cực. Cho nên ngay cả một cái người giảng pháp mà tiêu cực là thế nào? Nếu mình nói rằng là những bài trong bài kinh nói rằng nếu mình giảng bài pháp này, giảng lời pháp này mà những người này nghe thích thú mà họ sẽ mang lại lợi dưỡng hạnh phúc cho mình, có ăn có mặc và có chỗ ở, có tài sản, hay gọi là sau khi mình nói xong nghĩa là người ta sẽ cúng dường rất là nhiều tiền để mình làm một việc gì đó cho chùa, thì đó gọi là bất tịnh thuyết thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp các người biết không? Còn một người nào mà thuyết pháp mang lại lợi ích và mục đích mong muốn cho mọi người đều tự ý thức giác ngộ giải thoát để họ tự tu tự chứng, không có một lòng mong cầu nào, thì đó mới được gọi là thanh tịnh thuyết pháp. Chứ không phải là các vị nghe rằng bài giảng nào gọi là, bởi vậy tại sao chúng ta có một cái quy định rằng là có những văn giảng mà không được lưu hành khi chưa có sự cho phép của chùa. Tại vì có những bài thuyết pháp, có những văn giảng thuyết pháp mà mang nhiều nội dung mà không phải thanh tịnh thuyết pháp, không mang lại hạnh phúc lợi ích lâu dài cho những người nghe, tức là không mang lại vai trò điều khiển tích cực của hạnh phúc và an lạc chúng sanh, thì cho dù đó là những văn giảng nào, nó đều là thuyết pháp phi pháp, hay gọi là bất tịnh thuyết pháp. Chứ không phải là nói rằng nữa là khi mình nói tới pháp lý là người nào giảng cũng là pháp lý cả, không phải vậy. Vấn đề quan trọng là khi người nói, thời điểm nói có đúng lúc hay là không đúng, không đúng lúc. Và khi nói như vậy có thể mang lại hạnh phúc an lạc lâu dài, và người nói có lòng mong cầu cho mình được điều gì hay là không, hay là vì ăn vì mặc vì tài được. Cho nên là khi mình cúng xong mình nó thuyết pháp xong rồi đó, là thì nó trời ơi sao mà giờ dở bao thơ, trời tôi nói hết hơi có 200 bạc, rồi tôi cúng trời tôi cũng kỹ lắm, mà tôi cúng trời tôi bấm chung bấm mỏ rồi gãi tay cũng cùng nó đi về, thấy dở bao thơ cũng dày lắm, toàn là 1 đồng không có 20 bạc. Thì cúng tụng thuyết pháp và vì mục đích đó đều là bất tịnh. Nói vậy nghe nó giống như là cái bằng cái chuyện đó là cái bằng đau đớn lắm, nhưng mà thật sự nó đau, là vì nó rõ ràng là các vị đã học được trong kinh Đức Phật nói rất là rõ ràng. Bởi vậy á, khi ngài A Nan hỏi rằng là có một loại hương gì bay ngược gió, có một loại hương gì bay xuôi gió, và có một loại hương gì có thể bay ngược gió lẫn xuôi gió, thì Đức Phật trả lời trong kinh Ba Tháp là rằng là không có loại hương đó trong đời, nhưng mà ở một quốc độ nào có thiện nam tử, có thiện nữ nhân, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, người đó sống một đời sống rất hiền thiện, bố thí một cách rất là quan hỷ, vui vẻ và tâm tịch tịnh, hoàn toàn không có một lòng mong cầu, thì được chư thiên, được phi nhân và được cả thế giới loài người ca tụng. Đời sống người đó hiền thiện thì được gọi đó một loại hương có thể bay ngược gió, có thể bay xuôi gió, và có thể bay ngược và xuôi cùng một lúc. Đó, các vị nhớ kỹ không? Cho nên có những loại hương có thể bay cả ngược lẫn xuôi gió, chỉ có một loại hương duy nhất, tức là hương người đức hạnh mà thôi. Sống có giữ giới, có tàm quý, có bố thí, sống hiền thiện, là thiện nam tử, là thiện nữ nhân, ở một địa phương nào đó sống được như vậy, được gọi là loài hương có thể bay cả ngược gió, xuôi gió, lẫn nghịch gió. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta thuyết pháp, chúng ta cũng biết rằng đó là tâm lý của mình, tâm trạng của mình lúc nói pháp. Cho nên nếu một người đó nói pháp, dùng cái bài pháp này để chỉ trích, để bảo vệ, để chuyên chở những tâm tham lam, sân giận và cái ước muốn của mình đến với người nghe để vì mục đích nào đó riêng tư của mình, đều gọi là thuyết pháp bất tịnh. Dĩ nhiên nói để bị chửi. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng giáo lý và Phật pháp là những cái gì chân thật. Người học pháp phải biết rằng ngoại trừ tài thí, chúng ta bước lên vai trò thứ hai là pháp thí. Và pháp thí cũng phải được chân chánh, cũng giống như vậy, khi mình muốn đi khuyên, đi giúp đỡ người nào, mình phải biết đúng thời, đúng lúc. Cho nên cũng là lời khuyên lời bảo, nhưng mà mình khuyên người ta nghĩa là chia tay, mình khuyên người ta nghĩa là cái bằng làm người ta ngát gia đình người ta, hay là mình nữa là cái bằng nói ra một lời mà có thể làm khổ người khác, thì cũng là lời khuyên lời nói coi như là pháp thí, nhưng có thể ảnh hưởng và làm khổ đau người khác. Cho nên phải rất là cẩn trọng. trong vai trò của bạn. Rồi trong vai trò bác đến vậy mình phải cẩn trọng, bởi vì nếu mà mình không có hiểu được, mình không làm cho kẻ khác được hoan hỷ, không làm cho người ta được sanh tâm tịnh tính, thì tất cả những gì mình nói ra đều có thể làm cho kẻ khác khổ đau. Và như vậy là chúng ta đã hiểu sai từ bố thí, và chúng ta đã làm cho cái tiêu cực đi, cũng như là làm cái vai trò mình gọi là mang lại sự vô quý thí, tức là làm cho người ta không sợ hãi. Thì các vị biết cái từ mà thứ ba là từ vô quý thí, nó thuộc về của Bồ Tát đạo, nó gọi là cái từ gọi là Ba La Mật Đa, tức là nó vượt lên là đáo biển hạn, nó không có trong mức độ biên chế của con người bình thường chúng ta. Đây là những Bồ Tát làm được. Bồ Tát làm được điều gì? Tức là nếu bây giờ có một người nữa là cái bằng cá mù, họ cần con mắt, cần con tinh của ngươi để thấy, Bồ Tát sẵn sàng không vì mình, vì hạnh phúc kẻ khác, lấy cái tinh con mắt con ngươi của mình cho người khác. Ở đây có làm được không? Còn cái chuyện mà nói rằng là mình lấy thận cho chồng, lấy thận cho vợ, hay là cái bằng cho con của mình là chuyện thường thôi. Khi nào nữa là mình lấy tủy của mình mà cho một người hoàn toàn không biết và xa lạ, thì lúc đó chúng ta mới bước lên cái trình độ thứ ba gọi là Ba La Mật Đa, hay gọi là vô quý thí. Cho nên ở đây đừng nói tới cái từ vô quý thí. Do vậy nếu nói năm tạng không dùng vô quý thí có nghĩa là như vậy, có nghĩa là ở trong mức độ con người chúng ta hiện nay đó, là cái bằng cái phần mình cho ra thì ít, mà muốn lấy vô thì nhiều, và mình muốn giữ lại nhiều hơn là cho ra. Tuy nhiên chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống biết rằng những gì chúng ta cho đi là chúng ta có được hạnh phúc, những gì chúng ta giữ lại sẽ mang lại khổ đau. Cho mà giờ nó đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên nữa là nó rõ ràng là một bài học luân lý rất là chính xác. Cho nên cái gì chúng ta cho ra nhiều thì mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Kể cả là nhà cửa, bất cứ đồ đạc trong nhà mình mà có thể cho giúp đỡ cho kẻ khác, thì nhà mình được gì? Được rộng rãi, được trống trải, được sạch sẽ. Ngược lại những gì chúng ta tham chứa, từ vật chất cho đến những gì tham chứa gìn giữ ở trong lòng, cố chấp bám chặt nó chừng nào thì sự giá khổ đau sẽ nhiều hơn và dài hơn. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng là chỉ một từ thôi mà diệu nghĩa của nó là vô cùng. Mình phải nói rằng là vô cùng vô tận. Bởi vì nghĩa là các vị nghĩa là cứ suy nghĩ rằng nếu mà mình học Phật mình phải thấy chiều xa hơn, sâu hơn. Chứ nếu mình chỉ nhìn hay là mình chỉ nghe một cái từ rằng là tu hành làm gì phải khó khăn, chỉ chuyện bố thí không mà làm không xong. Học Phật 5-10 năm nhưng mà những việc làm của mình, kể cả những việc bố thí cũng dường của mình mà mình cũng chưa hiểu thấu được nữa. Cho nên vậy mình cứ phải phạm lỗi hoài, cứ phải mê làm hoài, cứ phải tranh chấp hoài, cứ phải khổ đau hoài. Cho nên thầy suy nghĩ rất nhiều mà nghĩ đến cùng với các Phật tử rằng khi mình học Phật mình cũng hiểu được, phải đào sâu được và phải nói lên sự thật của giáo lý để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau có thể gọi là giúp đỡ trong vai trò học Phật. Ai cũng sáng hết trơn thì tự nhiên mình không cần phải đèn, phải không? Ai cũng hạnh phúc, ai cũng an lạc thì tự nhiên không có khổ đau, mà không khổ đau thì mình không cần phải cứu trợ nữa. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên trong đạo Phật quan trọng nhất là chúng ta phải có tuệ giác. Chúng ta phải có tuệ giác. Khi có tuệ giác rồi thì tất cả những mê mờ nó sẽ giảm bỏ. Cho nên là vì vậy khi chúng ta bố thí được, tức là chúng ta đã không còn chấp thủ cái bản ngã, cái riêng tư, cái ta của chúng ta sẽ được cởi mở ra. Và đó là con đường duy nhất hay là yếu tố có thể đưa đến con đường giải thoát giác ngộ cho mình. Bố thí là như vậy. Và nếu mà các vị thấy rằng là khi mình làm một việc gì đó, mình giúp đỡ ai đó, mình cũng phải biết được, thấy rõ được cái chiều sâu của nó. Một cái lời khuyên cũng là một lời khuyên rất là quan trọng. Bởi vì nếu mình khuyên sai lầm, mình bố thí tài, bố thí pháp thí mà mình nói sai lầm là làm khổ người khác. Có các vị biết là ông cha một ông già, ông có đứa con gái. Cho nên là nó gặp ổng, nó tuyên bố rằng đó là: ba ơi, ngày mai này con quyết định kết hôn. Nghe nói vậy sao kết hôn với ai? nó là có hôn với anh chàng đó, anh chàng A, chàng B gì đó không biết, nó còn kết hôn vậy. Nó rằng con có tìm hiểu chưa, nó muốn tìm hiểu rồi, hỏi rằng nữa là anh nói sao, có xe không, nó không không có xe, đi xe đạp không, hỏi có tài sản không, không có tài sản, hỏi có cha mẹ không, nó anh nó mồ côi, có công việc làm không, thất nghiệp. Các vị biết ông cha là sao, nó thôi con ơi, tội lắm, hai nó đi. Nó tại sao cha nói vậy? Nó là cuộc đời nó vậy là quá khổ rồi, còn lấy thêm con còn chết lớn nữa. Thôi tội nghiệp người ta, đừng làm khổ người ta nữa. Đây là một lời khuyên chân chân chánh, và đây là một cái lời được gọi là bài thí hay gọi là pháp thí chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ông biết rằng là con gái ông còn kết hôn thằng kia nó còn tệ hại hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Là quý con cũng quá rồi, cho nên nó thôi con ơi, nó nghèo rồi, nó một cô cha mẹ rồi, nó thất nghiệp rồi, nó nổi là nó không có xe, nó còn đi xe đạp nữa, có lấy nó làm gì nó cũng sẽ khổ hơn nữa, hay là nó sẽ vì con mà khổ hơn nữa.
Những chuyện mà mình suy nghĩ nó giống như đùa, nhưng mà nó đều có một cái diệu nghĩa của nó.
Cho nên đôi khi chúng ta tự hào, nhưng mà chúng ta tự hào những chuyện không đúng thì cũng là một điều sai lầm, một điều sai lầm. Và như vậy trong cái giáo lý, trong cái diệu nghĩa, trong cái pháp mà sử dụng không đúng thì nó sẽ mang lại nguy hiểm và bất hạnh cho chúng sanh. Chứ không phải là tất cả những cái gì mà mình gọi là cái bậc mình cho ra bằng lời nói, bằng pháp đó gọi là pháp thí, nó không đúng thời điểm, không đúng giờ, không chính xác thì sẽ mang lại khổ đau và bất hạnh cho chúng sanh. Hay là ngay cả chính bản thân mình, cách đây khoảng 500 năm rồi trước thì các vị biết ở đây có mấy vị như anh Hòa có đọc trên internet, tôi nói ở Việt Nam mình người ta đào ở một cái gọi là cái thành cổ, xong rồi các vị người ta đào thành cổ, xong người ta cái thành cổ đó biết mấy trăm năm rồi, ta đào lên những hạt lúa, được những hạt lúa 300 năm rồi, cho nên cái là Việt Nam mình là đào những hạt lúa 300 năm màu đen, xong rồi người ta nói là đem mới đem như là thí nghiệm thôi các vị không. Nhưng mà mấy trăm năm rồi cái thằng lúa còn lên mầm. Trời, Việt Nam ghê gớm vậy. Cuối cùng không phải, cuối cùng không phải, tuyên bố ghê gớm, nghiên cứu dữ dội, cuối cùng là không phải. Không biết chuột nào nó tha nó rớt như lúa bây giờ, lúa gì tới 300 năm còn còn lên mầm được. Nhưng mà nữa là cái phần người ta có thể lên được trên đài thông báo giờ nói vậy, rồi cuối cùng mà khi mà tìm ra không phải là lúa mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì mà lên mầm. Rồi sorry, very sorry. Cho nên khi đọc một cái câu chuyện như thế này, ta nói rằng là các vị biết ở nước Nhật Bản, người ta đào, đào sâu 500 thước, đào sâu 500 thước, người ta thấy có dây cáp điện thoại, người ta tuyên bố rằng cách đó là cách đây 500 năm, là nước Nhật đã có điện thoại. Rồi ta nói rằng người Mỹ đào đó là 1.000 thước, thấy được dây cáp quang, dây cáp, người ta nói rằng đó là cách đây cả 1.000 năm, nước Mỹ đã có người đã có xài được, đó là cái bằng cáp rồi. Đó là internet rồi. Việt Nam mình cũng vậy, người ta sẽ ráng đào, đào 2.000 thứ không thấy gì hết, nhưng mà tuyên bố là cách đây 2.000 năm Việt Nam đã xài điện thoại di động, không gặp dây, chất lượng vậy thôi. 2.000 cái là đào 2.000 thứ không thấy gì hết. Việt Nam có 4.000 năm dân hiến, vấn đề quan trọng dân hiến của mình là gì? 2.000 năm nếu mình không thấy đào 2.000 thứ không thấy gì hết thì biết rằng là dĩ nhiên là quá khứ mình đã từng xài điện thoại di động. Điện thoại di động có xài giấy đâu, được không? Không sai. Cho nên nếu mà mình tuyên bố những gì mà nó không đúng đó, thì nó sẽ thành phi pháp. Do vậy trong vai trò của học Phật, các người ta phải dùng cái từ diệu nghĩa của nó, phải gì? Phải đúng thời, phải đúng lúc. Phải hợp pháp, cho phải là món cho, nghĩa là phải chân chánh, món cho phải trong sạch, chỉ dập cho phải đúng lúc, phải chính xác, phải hợp thời. Và kể cả người nhận, thái độ cho, suy nghĩ cho, giữa trước đang cho và quá khứ sau khi cho. Và mấy bạn ngay cả vai trò nghĩa là của tà pháp thí cũng vậy, nghĩa là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, mục đích, ý niệm liên quan với nhau một cách chặt chẽ.
Thì như vậy chúng ta mới hiểu được rằng là diệu nghĩa của bố thí, và chúng ta có thể thực tập được phương pháp bố thí. Và Đức Phật đã khẳng định rằng bố thí là căn bản tu tập để có thể đưa đến sự giải thoát, cho nên người nào không biết bố thí thì người đó không bao giờ đạt được giải thoát. Khẳng định như vậy. Và như vậy tất cả các Phật tử chúng ta thấy rằng là mình học Phật á, mình học được những điều rất là sâu xa. Lúc nay mình tưởng những việc rất là thường à. Cho nên là khi mình muốn cho món đồ ai mình cũng phải rất là cẩn thận. Cẩn thận nghĩa là để mình suy nghĩ trong ba cái vai trò như vậy. Chứ không phải là cẩn thận là gì, mình cứ muốn cho mà cứ tiếp hoài, cứ rút ra rút vô à, giống như vậy, muốn nghĩa là rút tiền ra họ có tay vô, mình cứ dính cái khách đầu kéo không ra à. Không phải là như vậy, mà ở đây có nghĩa là suy nghĩ giữa ba thời, suy nghĩ giữa đối tượng, suy nghĩ giữa rằng là làm lại hạnh phúc lâu dài của người ta. Các bạn thấy rằng khi lại cho người ta 30 đồng người ta mua vé, nhưng mà làm thế nào để mình vui và cả gia đình người ta tự trọng, người ta vui được cũng là vấn đề. 20 đồng cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng là gì? Là giữ gìn thể diện nhân cách cho người cha với những đứa con, và người cha cũng cảm thấy được nghĩa là mình bảo vệ được cái vai trò gọi là tự ái của mình. À, không phải nhận bằng tiền một người khác cho. Và cái người khi cho cũng vậy, phải biết rằng nữa là mình khéo léo không muốn cho người ta biết rằng mình thừa thải để cho người ta. Đâu có phải là việc đơn giản, nó học làm người. Và học nữa là cái từ bố thí trong Phật giáo nó sâu nó rộng như vậy. Thế thì người ta tưởng là bố thí là chuyện nhỏ thôi. Cho nên cái gì cũng thí đâu, nhưng chúng ta nói nhà thương thí vậy, nhà thương cũng còn thương nữa. Có những cái nhà thương bây giờ cái gì biết không, năm một ngày tại Việt Nam mình một ngày đó, là trung bình một ngày 2 triệu, tức là bằng 100 đô bên này, và bằng lương một ngày, nằm một ngày bằng lương một tháng của một người bình thường, chết người luôn chứ không phải là thấy nằm đó là chết chứ không còn nó sống nữa. Mà hay lắm là những nhà thương nó nằm nó ít lắm, nằm một tháng trong mới kiểm tra ra. Một tháng ta mới kiểm tra mình bệnh viện chính xác để đưa đi mổ. Cho nên chưa mổ là mình cũng đã chết rồi. Chết thì sao vậy? Chết thì hết tiền. Cho nên ngày xưa họ dùng cái từ nhà thương hay lắm, mà biết bây giờ từ nhà thương nó còn được đúng nghĩa nó hay là không. Tóm lại chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta có thể kết luận lại trong cái bài gọi là diệu nghĩa về bố thí này với một câu rằng: hãy cho ra nhiều và nhận. Trong đời sống này và trong kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta có một kinh nghiệm rõ ràng rằng những gì chúng ta cho ra thì sẽ mang lại niềm vui, những gì chúng ta gìn giữ, chúng ta giữ lại thì càng phải chặt nhiều chừng nào thì khổ đau sẽ dài hạn nhiều hơn như vậy. Có phải vậy không? Các vị có đồng ý được không? Có đồng ý không? Chị nghe em ru vậy, chị nghe mà vô cảm như vậy. Cái đồng ý phải ok nghe chết cái gì hết trong này đi, thấp bao giờ đó thôi rồi. Cho nên là cái gì mình cho ra nhiều á, rõ ràng nghĩa là những gì mình thấy rằng mình đã cho ra thì mang lại niềm vui. Bởi vì bất cứ mình cho gì, cho tiền, cho quần áo, cho gì cho nhiều người, rõ ràng là tự nhiên mình vui mà họ cũng vui. Nhưng mà rõ ràng là cái gì mình cố, mình thủ, mình giữ, mình nhét, mình giấu, mình cất, mình bám chặt thì mình nhất định buông, không buông, giữ nhiều năm nhiều tháng thì trong kinh nghiệm đó rõ ràng mình khổ đau nhiều hơn. Nếu các vị không đồng ý thầy sẽ vô cảm luôn, thật sự thật thật phải không? Phải vậy không? Phải không? Rõ ràng là như vậy. Như vậy kinh nghiệm sống như vậy, và một bài học nữa là luân lý cho mình suốt cuộc đời rằng vì vậy cho nên bắt đầu từ bây giờ hãy gì, hãy nhận ít mà cho nhiều. Các vị biết không, bây giờ cũng như thầy cố gắng là gì, ăn ít vì ăn nhiều sẽ bị mập bệnh khổ, cho nên nghĩa là phải cho ra, phải buông bớt ra thì mình sẽ được nhẹ nhàng, nó gầy bớt chút, nó nhỏ con bớt chút thì nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn. Đi đâu mà cũng đang có bụng đi thì còn gì đâu mà nói nhau, tội nghiệp mình, tội nghiệp thiên hạ đó. Ngồi lên xe thì chậm chỗ, ngồi máy bay thì cũng chậm. Cho nên như vậy đó là nếu mà gọn gàng nhỏ con bớt đi thì nào thì bất ý thì nào thì mình sẽ thánh thang ấy chân lý vậy mà, nhưng không ai chịu làm mà chịu tu.
Không còn nữa.
Phán gần em thì rồi có gì tốt cả mà.
Chúng ta sanh lo chia sẻ một cái đề tài rất là quan trọng.
chúng ta nói đến cái diệu nghĩa. Diệu nghĩa tức là cái sự vi diệu, cái sự cao thượng, cái sự cao xa. Diệu nghĩa gì? Cái diệu nghĩa của sự bố thí. Nói một cách đơn giản, chúng ta nói tới từ hai từ bố thí. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học và nghiên cứu về cái từ diệu nghĩa của sự bố thí. Khi mà phân tích cái từ diệu nghĩa của bố thí này, chúng ta mới thấy những cái điều mà như vừa thầy vừa trình bày có những cái nghịch lý. Nhưng mà ở thế gian này không có gì gọi là nghịch mà cũng không có gì gọi là thuận cả. Ở đây thì nó nghịch, ở chỗ khác thì nó thuận, chỗ này thì đồng ý, chỗ khác không đồng ý. Cho nên lần trước chúng ta sẽ nói về vấn đề đó là không, trong thế giới tương đối này không có một điều gì khẳng định rằng điều đó sai và không có điều gì khẳng định điều đó đúng. Đúng hoặc sai là do cái tự ngã của chúng ta, cái thuận theo tự ngã của chúng ta và cái thuận theo môi trường mà chúng ta đang sống hay không. Và như vậy khi nói về cái từ nghĩa là bố thí thì tất cả các Phật tử mọi người ai cũng biết rồi. Đơn giản bố thí là gì? Là cho và nhận. Cho và nhận, hai cái kết hợp với nhau. Nếu nói theo từ khác cả, người ta nói là bố tức là gì? Là ban bố, là công bố, làm cho rộng rãi ra. Thí tức là gì? Là cho đi. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là ban bố rộng rãi, cho ra một cách rộng rãi được gọi là bố thí. Khi mình nói vậy mình thấy rằng cái từ nó đơn giản, ai cũng học, ai cũng biết. Nhưng mà đối với Phật học hay đối với đạo học là bố thí là một cái phương pháp tu tập, là một trong những cái công phu hàm dưỡng. Hàm dưỡng là gì? Tức là nó nghĩa là cái phần chứa đựng, tích chứa rất là sâu, rất là lớn, nó có công năng để có thể nó là hoàn thành sự nghiệp tu học của mình. Có nhiều người nghĩ rằng nó là tu hành phải khổ hạnh và phải làm cái điều gì đó, phải nó là cái phần giữ giới một cách nó là kiên trì, hoặc là phải nó là thiền định kiên cố này kia. Còn bố thí nó rất là đơn giản, normal, giống như mình gọi là một trong những cái nữa là thông dụng là khi mình vào trong cái chùa hoặc là trong phòng học, người ta kêu mình phải bố thí cúng dường. Tuy nhiên khi chúng ta nói cái từ diệu nghĩa của bố thí là nói đến cái vấn đề đó là chiều sâu, chiều xa của nó. Và thật sự trong kinh Đức Phật có nói rằng nếu mà người nào không có thực hành được cái hạnh bố thí thì cái đạo quả cũng không có viên thành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thế giới ngày nay, mình nói rằng thế giới ngày nay có tới như là 7 tỷ người trên thế giới này. Và cái nhu cầu của ăn, mặc, ở, bệnh và những sự khổ đau nó lớn lao. Cho nên làm thế nào để mà chia sẻ cái sự ăn, mặc, ở, bệnh hay là chia sẻ cái sự hạnh phúc cho 7 tỷ người này một cách công bằng, cách tốt đẹp đó, thì điều đó nó còn ở trên chênh lệch rất là lớn. Giống như mình gọi là cái tỷ lệ giữa người giàu có, những người sung sướng hạnh phúc và những người khổ đau, chênh lệch rất là lớn. Như câu chuyện thầy vừa trình bày, tức là nghĩa là khi mà chúng ta ở một đất nước tự do này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có một cái thẻ, kéo cái thẻ chúng ta đi khám bác sĩ, ngồi đợi 1-2 tiếng đồng hồ là mình đã rầu rĩ, nó phiền não, nó bực tức rồi. Chọn lựa một bác sĩ là nhanh hơn để vào là được khám ngay là mình thấy rằng đã là khó chịu rồi. Nhưng mà mình chỉ trở lại một đất nước mà cái bằng nơi mình sinh ra lớn lên đó, khi mình muốn khám mình phải ngồi từ 8 giờ cho tới nữa là 7 giờ chiều mình mới rời khỏi được. Nghĩa là giữa 1 tiếng, 1-2 tiếng hồ cho tới 12 tiếng đồng hồ, cho nên nhịn đói cũng ăn luôn. Nó nghịch lý vậy, nhưng mà nó trở thành một cái vấn đề nữa là cái bằng bình thường chứ không phải là nghịch lý nữa. Thì cái từ Phật học cũng vậy, khi chúng ta nói từ bố thí thế là nghĩa là chúng ta cho ra. Giữa tất cả các bộ kinh, hai bộ kinh lớn tức là bộ kinh Bát Tạng và Nam Tạng đều đặt cái từ bố thí là nó ở trong những cái phần quan trọng mà thường nhắc đi nhắc lại. Nếu mà mình nói là lục độ ba la mật gồm có gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. 6 điều đó nhưng mà bố thí được đặt hàng đầu. Và khi mình đọc qua là mình nghĩ rằng đó là những cái phần sau của nó, tức là thiền định và trí tuệ, nó mới là phần quan trọng để giải quyết cho vấn đề tu hành hay là tu chính. Nhưng mà thật ra giống như học trò vậy, mới đi vô học đó là cái bài học căn bản là gì, là A B C D chẳng hạn vậy, kết hợp nó là 24 từ nguyên, 24 từ cái, thế rất là đơn giản. Cho nên khi mình học qua rồi, mình biết chữ rành rẽ rồi, mình không để ý tới những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà không có 24 từ nguyên, không có nữa là cái bằng 24 cái bằng A B C D đó, thì coi như là toàn bộ cái quá trình học của mình không có kết quả. Cho nên bố thí, khi mà bây giờ khi người ta bố thí quen rồi, người ta nghĩ là bố thí ở trong chùa chỗ nào cũng nghe mình nói bố thí. Và như vừa rồi mình đi Nhật Bản hay là đi về Việt Nam cứu trợ quỷ lạo thì cũng là một vai trò bố thí, thì nó đơn giản quá, nó không có liên quan đến con đường tu hành của mình. Nhưng mà thật ra diệu nghĩa của nó hay gọi là hàm dưỡng của nó, ý nghĩa của nó thì không phải là vậy, vì nó thông thường quá nên người ta coi thường. Nhưng mà thật ra nếu không có nó toàn bộ đó thì cái quá trình học của chúng ta bị tan vỡ, quá trình hành thiện chúng ta cũng tan vỡ. Cho nên là hôm nay chúng ta đặc biệt nói về cái diệu nghĩa, tại vì diệu nghĩa tức là cái chiều sâu của nó. Và các vị thấy rằng đó là nếu mà mình không có bố thí á, tức là cho ra cái mà cái bây giờ mình nói rằng cái bây giờ con người đang khổ đau, con người đang ở trong cái thế giới khổ đau nhiều hơn là vì con người chỉ muốn luôn muốn nhận vào chứ không muốn cho ra. Đến lúc nào mà con người cảm thấy rằng đó là cho ra là một hạnh phúc mà cầm giữ lại là một khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được rằng chúng ta có thực sự hiểu được cái diệu nghĩa của bố thí là không. Và như vậy bây giờ chúng ta thử phân tích để học hỏi chiều sâu của từ bố thí là gì. Bởi vì cái thông thường mà như các vị được nghe đó là bố thí đó là cho, nhưng mà cho ai? Cho thì phải có người nhận. Mà thí nó có nghĩa là tham thí, bởi vì thí các vị biết là nó được dùng nhiều nghĩa. Ví dụ như ở bên Việt Nam mình không có nhà thương. Nhà thương là gì? Ngày xưa tại sao gọi là nhà thương? Nhưng mà họ dùng cái từ nhà thương thí. Tại sao gọi là nhà thương thí? Là vì chỗ đó đến là cái bằng trị bệnh miễn phí, không có tiền. Tất cả những người nào mà đang khổ đau, đang bệnh hoạn vô đó được, để là cái bệnh được cứu chữa, được cưu mang, được thương yêu và free, cho nên gọi là nhà thương thí. Nhưng bây giờ nhà thương thì không có thương nữa, phải không? Khi nó đòi hỏi một cái quá trình, một cái điều kiện phải trả lại quá lớn thì nó không còn là thương nữa, mà nó là nhà ghét. Cho nên nghĩa là nếu mình ngồi đó thì coi như là, nhưng mà nếu ngay cả trong cái từ bố thí đó mà mình hiểu sai lầm thì mình thấy rằng trong ba cái giai đoạn đó là vật cho, cách cho, tâm ý cho, chỉ đơn giản cái từ bố thí không, mà nó sẽ được phân tích ra để mình thấy rằng nó cả một cái quá trình chiều sâu đó. Và khi mình học Phật á thì mình được học rất rõ ràng bố thí có thể được chia làm ba phần, nghĩa là tài thí, rồi gì nữa, pháp thí, rồi gì nữa, rồi vô quý thí. Nhưng mà đa phần cái kinh Nam Đại người ta không có dùng cái từ vô ý thí, người ta cho rằng đó là giữa tài và pháp nó đã gồm cả vô ý thí. Bởi vì cái từ vô ý thí là một trong những cái từ nghĩa là develop, tức là sự phát triển, hay gọi là một cái nền triết học cao cấp của giáo lý đại thừa, gọi là vô ý. Nhưng mà khi mà chúng ta qua, chúng ta dịch cái từ tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng đó là chữ, trong từ Bali á, cái từ bố thí á là gì? Là cái phần dana, sau này mình dịch là đàn na. Cho nên nếu mà một những Phật tử được gọi là đàn na tín chủ, và nếu mà khi mà mình bố thí, mình làm những cái đàn nghĩa là cúng thí vậy, người ta gọi là cái phần đàn thí. Hay là những người Phật tử được gọi là đàn việt thí chủ. Cho nên sau này các vị có dịp nữa là nghe trong kinh Phật, hoặc mình có dịp mình coi phim, mình biết chữ đàn việt là gì. Đàn việt là người thí chủ. Và nếu một cái người cha mẹ mà cho đứa con mình xuất gia được gọi là cái bằng ông bà thí chủ, người đó họ đã cống hiến đứa con của họ cho Phật pháp, cho nên được là ông bà thí chủ mà không gọi là cha mẹ nữa. Như vậy trong cái từ mà đàn na hay là chữ đàn việt đó, các vị thấy là chúng ta có chữ thí, chữ thí thì được dùng nhiều hơn, nhưng mà thí là một cái từ cắt gọn của từ bố thí. Cho nên chúng ta có cái là cố cái bằng để bằng cúng thí, rồi sẽ là cái bằng thí vô hồn, Nhưng mà nếu bây giờ mà nghĩa là trong cái nghĩa của bố thí, nó sẽ có hai phần, giữa tiêu cực và tích cực, giữa phần thiện và phần bất thiện, chứ không phải là cái phần nghĩa là nói rằng bố thí là tốt hết. Nó liên quan đến vấn đề nghĩa là của ba giai đoạn, tức là phần cho, rồi cái phần nghĩa là cách cho, và cái cuối cùng là gì, là cái phần tâm ý khi cho. Nếu nói theo kinh tạng của Nikaya, tức là trước khi cho, đang cho và sau khi cho, tâm của mình được hạnh phúc, tâm của mình được an lạc và không có hối tiếc sầu nữa, thì đó mới là một trong những cách bố thí hoàn hảo. Ngay cả các vị thấy rằng bây giờ nói như là cao cấp hơn nữa là cúng chùa, nhưng mà có nhiều cúng rồi tiếc, trời ơi, biết vậy tôi không cúng. Hoặc là cúng mà mình cầu cái gì đó rồi không được, nó trời ơi, thiệt là tưởng giống như cái từ Việt Nam mà tưởng giết sâu nó sợi dây dài, cái nhà giết cạn cái tiết hoài sợi dây, tiêu tài tiêu tiền là không được gì ta tiếc. Cho nên cái đó là nó không phải là một sự bố thí hoàn hảo, vì nó ra vậy, bởi vì giữa cái là bắt đầu cho đến phong giữa cho đến cuối cùng mình không được kết quả và mang đến khổ đau. Ở đây chúng ta thấy rằng đó là ngay cả cái việc nữa là cái phần thứ nhất là nói đến cái từ nghĩa là vật cho, vật cho tức là đồ mình cho đó, dùng đầu tiên dùng những từ tài thí, tài tức là vật đó. Vật thí tức là vật được cho ra, nhưng mà vật cho ra không có nghĩa là mọi thứ cho đều tốt, mọi thứ cho đều đúng. Nói một cách đơn giản, người ta cứ nghĩ rằng đó là cái bằng cái pháp vật bố thí là vật nó là bình thường thôi, ai cũng có thể giúp đỡ được, nhưng không phải vậy. Bởi vì cái điều nó quan trọng trong cái ba cái từ chúng ta vừa nói đó, tức là nó phải có ba quá trình của nó, giữa đó là vật cho, rồi cách cho, rồi tâm ý cho, nó mới kết hợp hiểu được cái diệu nghĩa của cái từ bố thí. Do đó là một cái phương pháp tu dưỡng hàm dưỡng rất là sâu xa, chứ nó không chỉ cạn cần giống như mình nói rằng đó là mình thích thì mình cho vậy thôi, không phải vậy. Và như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là từ cái từ nghĩa là trong kinh hay nói rằng đó là chiều hoặc là lúc nào mà cúng một cái đại trai đàn lớn, người ta có một cái pháp môn gọi là thí thực. Và như vừa rồi đó thầy đi nghĩa là Nhật Bản thì có mà làm những cái lễ trai đàn được gọi là trận tế. Và như vậy thí thực cho ai, người ta là thí thực cho cô hồn, tức là những cái cô hồn các cả những cái vong linh mà đói khổ mà nó không có ai, nghĩa là cho ăn không có ai nhận thừa nhận đó. Thì nó là nó về tích cực, thì chúng ta cúng chúng ta cầu nguyện tha thiết như vậy thì gọi là tích cực. Nhưng mà nếu cũng đồng thời một cái từ đó mà chúng ta nên thành tiêu cực á, cho ai hỏi gì mình nó là thí cô hồn ấy. Cho nên đó là nhiều khi đó ở Việt Nam bây giờ có nhiều ông sư giả, ông ăn thân đồ, ông đi cất thực, nhưng mà thật ra không phải là những nhà sư đẹp, cho nên đứng ngay cái mấy cái shop chỗ người ta nghĩa là bán hàng khó chịu quá, cho nên thí cô hồn cho ông đi. Cho nên cũng đồng thời từ thí cô hồn, nhưng mà trong cái tâm niệm cầu nguyện thương yêu và thiết tha, nó là một trong những pháp môn tu và một trong những lòng từ bi thể hiện của đạo Phật, được gọi là cái phần cúng thí cô hồn. Nhưng mà ngược lại mình cho ai cái gì đó hoặc người ta cứ xin hoài, cái giờ cái đồ mình hoài khó chịu quá thí cho đi, thì cái đó nó trở thành tiêu cực và nó trở thành một lỗi lầm. Và như vậy chúng ta có thấy rằng đó là chỉ một cái từ nó giữa tiêu cực và tích cực. Mình đơn cậy dần dãn mình thí dụ đi, sáng nay các thầy đi một vòng cái chùa, nhìn lên trên lầu xung quanh mình cái chùa mình nó đẹp lắm, cho nên treo những lồng đèn của tàu kia, thì những cái lồng đèn mà được cái là căng ra nó tròn á thì nó trở thành lồng đèn. Nhưng mà có cái biết bị gió đẩy sao biết nó thụt vô, nó cong ngược trở lại, cho nên còn nó không nữa, cho nên giờ nó giống như gì, giống như cái lồng vàng giống hệt cái lồng vàng á, tại vì nó là cái khoanh sắt nó bị nghĩa là thu nhập, nó thủ ngược lên trên, cho nên treo còn đen, nhưng mà ở phía sau mình có cái lồng vàng. Lồng vàng để làm gì? Đẩy đồ ăn. Cho nên giữa cái tiêu từ nữa là cái phần tiêu cực hay là tích cực, nó chỉ khác nhau ở trong cái gan tất thôi. Vì vậy chúng ta bắt đầu từ bước đầu là giữa vai trò của tài thí, chúng ta thấy rằng nó rất là phức tạp, rất là phức tạp khi hiểu được và học được, tu dưỡng được. mình có thật sự có muốn bố thí, muốn tu tập bố thí không? Và nếu nói một câu khẳng định rằng nếu người nào chưa thực sự đi sâu, đi tu tập vào con đường bố thí thì người đó sẽ không hoàn thành đạo nghiệp của mình được. Bây giờ mình thí dụ thử là, bởi vì nghĩa là mục tiêu của bố thí là gì? Mục tiêu của bố thí là gì? Các vị có suy nghĩ không? Thật ra bởi vì người mình quá tham lam, quá ích kỷ. Mà tham lam ích kỷ là vì ai? Là vì tự ngã, là vì bản thân. Cho nên mình phải làm thế nào mà mình có thể đó là xả được cái bản ngã, bỏ đi bớt những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái riêng tư của mình, hay gọi là của gia đình mình, hay là của quốc gia mình, buông ra, cho ra đi mà không cầm giữ. Cho nên nếu mà người tu tập cho đến muôn đời mà không xả được cái bản ngã của mình, không xả được bản ngã ta là ai, gia đình của ta là ai, và khổ đau hạnh phúc của ta và những người thân yêu của ta đó, thì tự nhiên mình sẽ trở thành một con người nghĩa là gì? Là chấp thủ, là cố hữu. Nếu cái ngã và cái bản ngã này không được buông xả thì con đường đạo nghiệp chắc chắn không có thành tựu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái chiều sâu, cái chiều xa nhất của từ bố thí á, là có thể nghĩa là hủy bỏ được, hay là quá giải được cái lòng tham lam, cái lòng nghĩa là ích kỷ, cái lòng nhỏ mọn, cái lòng ganh tị chỉ có của mình mà thôi, ở trong bàn tay của mình mà thôi. Và khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta thấy rằng rất là ngộ nghĩnh, bởi vì nghĩa là ngay trong khi cái gì của mình đó, là cái gì nó cũng trở thành nguy hiểm cả. Cho nên phải có buông xả, có phải bỏ được thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái bài học đầu tiên mà cái người học Phật phải học là tu bố thí. Khi hiểu cái từ sâu xa đó thì bây giờ ví dụ thầy sẽ kể các vị nghe câu chuyện như đùa vậy. Nó rằng đó là có cô giáo dạy học trò lớp 1, lớp 2 đó. Cho nên mới nói rằng bây giờ thôi nữa là ở thế gian này có nhiều cái đồng học nguy hiểm lắm, mà nghĩa là bây giờ cho trẻ con, cho học trò mình nghĩa là tả một vài đồng học nguy hiểm mà có thể thấy được, biết được. Thì học trò không có thể nào, còn nhỏ lắm, lớp 1, lớp 2 làm sao biết được. Thì bây giờ một em bé, cô giáo nói rằng bây giờ nó tả con mèo, các vị biết nó tả sao không? Nó nói rằng nghĩa là tôi biết một câu thôi, nhà em có nuôi một con mèo. Cô giáo ấy ngắn quá, không có nói được cái ý nghĩa nó như thế nào, nó diễn tả chân thật nó tốt hay xấu hay nó thế nào, phải diễn tả kỹ hơn. Nó chưa biết mà tại sao vậy? Nó tại vì nghĩa là có một con mèo mà chưa tả được, là vì nghĩa là mẹ em nói là ba em có mèo, mẹ em đi tìm, mà ba em thì giấu con mèo, cho nên vì vậy chưa có bắt được con mèo, cho nên không thể diễn tả được. Cô giáo không biết làm nói. Qua kỳ sau nó thì vậy thôi, bây giờ tả con chó đi. Nó là nhà em có nuôi có một con chó. Nó là sẽ diễn tả cho kỹ con chó ra sao, con chó vẹt rê, con chó phốt, con chó gì, nó lông xù, lông trắng, lông đen. Nó dạ em cũng chưa biết nữa, có lẽ nó còn ở ngoài đường. Có sao vậy? Sao ở ngoài đường mà gọi là có con chó? Nó tại vì nữa là hôm qua, nữa là mẹ em nói là nữa là hôm qua nguyên cả ngày con chó là vậy. Cho nên nó không biết con chó nào rồi. Không tả được. Cái nghĩa nó là ngược ngạo vậy. Rồi nó bây giờ nó là đã con chó con mèo không đã được, nó không nguy hiểm sao? Vậy giờ hết bây giờ đã con khỉ rồi, nó sẽ làm dài hơn, bữa nay nó làm dài hơn. Nó nói nhà em có nuôi một con khỉ. Mấy hôm trước có một cô gái xinh đẹp đi đến trước cửa nhà, bay nó mau mau chạy ra nói rằng đừng có vào, ở trong nhà có con khỉ già còn đó. Đừng khỉ già, có con khỉ già đang ngồi đó, các chị biết con khỉ già đâu không? Cho nên người nào mà ở lâu quá ở nhà mà mình đó là ở nhà mình ngồi lâu quá là con khỉ già. Em bé đã rất là rõ ràng đó, nghĩa là đây đúng là tả chân, tả chính xác. Cho nên ở thế giới này là khi chúng ta muốn hiểu được một vấn đề, ngay cả cái Phật cho người nhận và để nhận thấy được chiều sâu của nó đó, không có đơn giản như vậy. Nó trở thành gọi là, mình gọi là diệu nghĩa mà. Cho nên bây giờ ví dụ đầu tiên mà nó là vật cho, vật cho nó không phải là vật, vật mà mình cho đi nó phải là vật trong sạch. Vật trong sạch có nghĩa là vật đó nó là nó không có bị ô nhiễm, không phải xấu xa. Không phải mình lấy của người ta là mình cho, không phải mình mượn đồ của người ta mà cho, hay gọi là cái vật mượn đầu heo mà đổi chảo. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng nghĩa là mình mượn hoa, mình dâng hoa cúng Phật, hay là nhiều khi nữa là thấy người ta để đồ gì đó mình đem cho mình, nói rằng nghĩa là thấy người ta để hoa này có mình đem lên mình để lên bàn Phật mình lại Phật cúng dường rồi ngon lành. Cái đó được gọi là cái vật dâng hoa cúng Phật, mượn hoa mà cúng Phật. Hay là mượn danh của người khác mà làm một việc tốt thì đó nghĩa là mình tưởng rằng mình tốt, nhưng mà thật ra cái đó là gì? Là vật đó là không trong, không trong sạch. Nhân danh ai đó, nhờ danh ai đó để làm một công việc gì đó, cho dù là tốt đẹp thì nó cũng là không phải là vật cho tốt đẹp. Bây giờ ngay cả cái vật mình gọi là không trong sạch này đó, nó còn liên quan đến những vấn đề mà mình gọi là cái vật tốt đẹp, nó hoàn thiện hoàn mỹ. Bây giờ mình nói ví dụ như quần áo đi, nó có hai vấn đề khi mình cho. Có những người nghĩ rằng cho là cái phần để là mình xài, mà cái phần dư để mình cho thì cái đó là cái phần vẫn ở trong cái cho mà gọi là thí, thí tiêu cực. Bởi vì mình dư mình mới cho. Rồi bây giờ trong cái dư mình mới cho có nghĩa là cái phần, cái dư này khi mình cho là cho đồ nó còn xài được, hoặc là cho đồ không xài được nữa kìa. Và như vậy các vị biết là nhiều khi người ta cho bố thí, hoặc người ta cho những người nghèo, những người bị tai nạn, những người bị lũ lụt, mà cho những quần áo trời ơi dở ra gió thổi vô chuột cắn rách trơn rồi mình mới nở đành mà đi cho. Cho nên nữa là nếu mình cho vật không trong sạch hay là gặp vật không hoàn thiện là nó không phải là cho. Rồi lâu lâu mình nói rằng cái đồ mình nhiều quá, các vị biết mình gom đồ mình bỏ vô ba đó mình ra mình cho. Cho cái gì? Cho cái những người nghèo, hoặc là cho trong xã hội. Mình nghĩ là đó là một việc cho, là bố thí là tốt cái gì. Nhưng mà thật ra khi mình khởi lên tâm niệm, mình nghĩ là mình dọn cho sạch kho, mình cho để cho mình thoải mái, cho mình, chứ không phải vì sự đói lạnh và thiếu kém kẻ khác, thì đó không phải là bố thí tích cực. Bởi vì thật ra mình dọn nó lôi tới đây nhà cũng nhiều đồ lắm, mà mới dọn sạch trên trời cũng khổ, vì vụ này dữ lắm. Và các vị thậm chí là đôi khi có những món đồ nó tới cho chùa tới lấy giùm, thì sợ nhà tôi nghĩa là dơ quá trời, chùa dọn giùm thì nhà cũng mừng lắm. À, rồi bây giờ chùa khổ cái là chùa đã làm gì, là cái bãi rác. Tại vì có những đồ cái mà mình không còn xài được, và mình không còn xài được cái đành rồi, mà mình không muốn xài nữa, mình phải đi cho một người khác, thì ngay cái ý nghĩa cho đó nó cũng trở thành gì? Trở thành bất tịnh và trở thành gì? Tiêu cực. Chứ không phải nó dễ cho đâu. Ai nó cho là bố thí chuyện dễ, không phải vậy đâu. Tại vì các vị biết rằng đó là nhiều khi mình cho, nhiều khi nữa là nói rằng đem, nghĩa là nhà con có cái máy giặt đồ mua mười mấy năm về trước mình thấy còn tốt á, thấy còn tốt là mình không bỏ, rồi đem vô chuồng rồi chạy cái ba ngày rồi hết chạy rồi. 20 năm về trước mà làm gì còn tốt nữa. Nhưng mà đối với mình nghĩ tốt là vì sao? Vì mình chưa bỏ. Chưa bỏ là đồ còn tốt lắm. Và khi mình còn tốt quá ý nghĩa mình vậy, nhưng mà mình thì cứ mua đồ mới mình xài, còn cái đồ này mình giữ nó lại. Và khi mình muốn dọn một cái kho của mình, hoặc cái nhà của mình nghĩ là mình cho, thì giữa hai cái vật cho không, rồi đối tượng được cho, hay gọi là tâm ý khi cho, hoàn toàn nó trở thành tiêu, tiêu cực. Chứ không phải là dễ dàng mình nghĩ rằng là bố thí là coi như là cái phần tống khứ đi cho hồi đó, không phải như vậy. Cho nên cái người cho họ đòi hỏi là cái bằng cái vấn đề đó là cái bằng tình cảm, rồi có trân trọng, có quý giá. Cho nên nâng lên một cấp nữa là ngoại trừ việc mình dư dùng để mình cho rồi đó, cái mà xứng đáng là cái bằng mình đang dùng, đang thiết yếu của mình mà mình sẵn sàng cho người khác vì thấy rằng người ta cần hơn mình. Cũng như bây giờ mình đang có đồ ăn, mình đang nấu cơm ăn rồi, mình chuẩn bị ăn rồi, nhưng mà mình nghe một người họ đói, họ khổ, họ sắp chết đói, họ khổ hơn mình nữa, mình sẵn sàng nhường hết tất cả những thức ăn mình chuẩn bị ăn cho họ, thì cái bố thí đó nó cao cấp hơn
và nó mang tính tích cực hơn. Các vị có thấy rõ ràng không? Cho nên nữa là ngoại trừ mình chưa nói tới thân mạng, tới những cái đồ mình xài cho đó, tới những quần áo tủ hay là bất cứ điều gì, mình phải hiểu rằng đó là có những cái mình đang dùng mà mình sẵn sàng share. Tại vì trong tiếng Anh nó gọi là cái bằng giving hay là cái bằng donating hay gọi là cái bằng sharing, tức là gì? Là bố thí, là chia sẻ, là phân phối với những cái sở hữu mình đang có. Cái chuyện mà mình dư thừa mình cho là cái chuyện nó bình thường. Cái chuyện mà mình không có dư thừa, mình đang xài mình cho, thì chuyện đó nó sẽ khá hơn và tốt hơn. Nhưng mà nếu nghĩa là có những cái nữa là mình thiếu mà mình cũng sẵn sàng để hy sinh, thì chuyện đó nó càng khó hơn và xứng đáng hơn. Nó mới đồng nghĩa là cái chỗ mà cái bằng vật cho và ý niệm khi cho. Trong lỗi này mình thấy rằng nghĩa là nếu mình nghĩa là tha thiết á, mình tha thiết rồi mình nghĩa là sẵn sàng mình phụng hiến cho cuộc sống, thì lúc đó mình mới thấy được cái từ nữa là nếu mà mình tu học mà mình không từ bỏ được cái tâm xả, cái tâm tham, cái tâm ham muốn của mình nữa, thì tự nhiên mình mới thấy rằng đó là cái đạo nghiệp mình nó không thành. Là một Phật tử mình mới hiểu được rằng đó là chỉ riêng một cái từ tài thí không là nó khó khăn vô cùng. Ngay cả mình ở trong chùa vậy các vị biết không, đôi khi mình cho đồ ăn, mình thậm chí mình đem cho đồ ăn, cho bánh mì, cho đồ ăn. Nhưng mà khi mà mình cho đồ ăn, mà cho đồ ăn cho con chó, con mèo, mà đồ ăn nó thiêu, đồ ăn nó quá hạn, đồ ăn nó quá đắt, thì có thể gây nguy hiểm cho chúng sanh. Và cái thí là mình đó là mình đợi mình không ăn, mình ăn chán ăn che rồi mình không còn muốn ăn nữa, mình mới thí cho người khác ăn những món đồ hoặc là những vật thực, kể cả động vật làm cho nó bệnh hoạn chết chóc, thì điều đó không phải là mình ban cho hạnh phúc cho nó, mà ban cho cái sự khổ đau và cái chết chóc cho nó. Nên đôi khi mình coi thường mình nói rằng ô chó mèo mà ăn nhầm gì, cho nên cho cái đồ nó thiêu trời lên mốc lên men rồi mới đem đi cho, bởi vì sao mình ăn không được nữa mới đem cho chó ăn, tội nghiệp lắm. Bởi vì các người biết là ở đây người ta xứng này, người ta quý chó quý mèo. Và nếu bây giờ mình đi đến những cái cảng hoặc là những bãi biển đó, mình thấy rằng người ta có những chỗ ta nói rằng không nên cho gì, cho thú vật ăn. Vì có hai điều kiện, thứ nhất là đó là những thức ăn của mình cho rằng ngon là tốt đó có thể mang lại mầm bệnh cho loại thú vật đó. Chắc là nó nghĩa là những cái đồ mình chiên dầu này, cái đồ đôi khi nó là vào cơ thể con chim hoặc con thú, nó có thể mang lại nó là những cái bệnh cancer cho nó, ung thư cho nó, cho nên vậy người ta không cho mình cho ăn những thứ đó. Và cái thứ hai nữa là gì, đôi khi có những loại thú á, nó cần có cái sự nữa là cái bằng có khả năng tích cực của nó, nhưng mà rèn nó cứ đợi mình cho ăn hoài cho đến mùa đông mình không đến nữa, suốt 3 tháng nó không có đồ ăn và nó phải bị chết đói vì lười biếng. Nó quen cho người ta cho nó ăn rồi nó làm biếng, nó không còn có cái vai trò tích cực để tìm đồ ăn nữa, nó sẽ bị nhu nhược, vì cho đó nó không phù hợp với đời sống thiên nhiên của nó. Cho nên khi mình cho một món đồ, mình phải suy nghĩ được ba vấn đề, ba cái giai đoạn: vật cho, rồi cách cho, rồi tâm ý khi cho nữa. Cho nên khi nói tới cái từ diệu nghĩa, mình thấy là cái phần sâu của nó. Chứ nếu không mình cứ nghĩ rằng là khi nghĩa là có thừa có dư là cho, hoặc là nghĩa là mang bánh mang đồ gì cái cho là cho, nhưng mình biết rằng có khả năng gây nên cái khổ đau này. Cũng như mình nói rằng là cho quần cho áo vậy, hay là dọn sạch nhà, hay là cái gì đó cần nữa là cho chùa. Bởi vì chùa là giống như là cái nhà kho vậy, cái gì cần thì cứ đem lên chùa tống vô, thì cũng tội nghiệp cho chùa. Tuy nhiên ở đây không phải nói về cái từ tội nghiệp, mà nói rằng đó là cái chỗ mà mình không hiểu thấu đáo được cái từ đó là cái phần bố thí như thế nào để gọi là đúng nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta có thể là bước qua thứ hai là vấn đề đó là thiếu thiện chí. Vấn đề đó là khi mình cho nó mà mình nghĩa là không có thiện chí, nghĩa là cái mình khi người ta kêu mình cho, hoặc là cái mình bố thí, hoặc là cái mình ủng hộ cho ai đó, chẳng hạn như là thiên tai bão lụt khổ đau, nhưng mình cho là cực chẳng đã. Rồi bây giờ nhiều khi mình cho mà cái mà thấy người ta nữa là vô người ta đưa ra có 50, chẳng lẽ mình đưa có 20 coi kỳ quá, nhưng mình ráng đưa 50, nhưng mà thật ra trong lòng mình rất là hối tiếc, sao là đau khổ quá. Tức là cái thiện ý mình nó không có, cái việc làm nó mình thấy rất là tốt. Hay là thậm chí các vị biết rằng nữa là
cái người cho và đối tượng cho đôi khi mình hiểu lầm sai lạc. Như thầy nói có lần đi về Việt Nam với một số Phật tử nước ngoài, rồi cái đang đi rồi cái đến nghĩa là miền quê của thầy đó, rồi có mấy người họ lập luận các vị biết mặt trời lạnh mà họ cái là mặc đồ thiếu, họ rất rưới lắm, họ cấy lúa vậy thì mình thấy mình cũng xót xa. Rồi có một trong đoàn có một vài một Phật tử không có đủ cái ý thức cao hơn, cái nghĩ là như vậy thôi, kêu họ lên cho tiền này, cho người 200-300 này, thì các vị biết là làm thế nào không? Những người đó họ không có lên, nhưng mà nó không có nên cho như vậy. Bởi vì vậy nghĩa là làm như vậy cũng đồng có nghĩa là mình thiếu đi, làm mất đi cái lòng tự trọng của họ. Họ đi cái lúa họ nghèo khổ nhưng không có nghĩa là họ là người đi ăn xin. Và khi họ đang làm điều đó mình không thể nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là mình đang ăn sung mặc sướng, đang mặc xinh đẹp, mình kêu họ mình đưa tiền cho họ một cách nghĩa là đương nhiên như vậy, mà gọi là tôi có lòng bố thí và tốt đẹp. Chưa kể là cái người kêu gọi đưa như vậy cũng có nghĩa là muốn làm cho thầy hoặc những người xung quanh thấy rằng mình rất là rộng rãi, rất là giàu sang. Cho nên nữa là thấy tội nghiệp đó, thấy ở rách rưới này đưa 200 này mua cái áo mặc đi, thì các vị biết là nếu mà mình bản thân mình là một người đang cài cấy vậy, mình có lên để nhận 200 không? Chắc chắn mình sẽ không làm điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì danh dự người ta nghèo nhưng không phải là người ta đói khổ và nhận cái con đường cách nhận như vậy. Cho nên ngay khi cho một điều gì đó mình cũng rất là thận trọng, bởi vì điều này có thể là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác và đau khổ họ. Họ cảm thấy họ rất là khổ đau. Vì vậy khi mà các vị biết đi Nhật đó là cái người Nhật Bản là người mà dân tộc rất là tự trọng, cho nên chính phủ và địa phương họ cũng yêu cầu rằng không được quyền đưa trực tiếp tiền bạc cho họ, cho dù là họ không còn nhà cửa, họ không có chỗ để trú ngụ, nhưng mình không thể đưa trực tiếp một cách như vậy, phải có một cơ quan đoàn thể hoặc một cái hội hay là chính phủ giúp đỡ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta không muốn nghĩa là mình làm nghĩa là khơi dậy hoặc làm đau đớn cái lòng tự trọng. Người ta đã mất mát nhiều quá rồi, cho nên đừng làm cho người ta phải đau nữa bằng những đồng bạc không đáng giá của mình. Đó, các vị nam đơn giản vậy. Cho nên khi trong cái việc mà bố thí vậy đó, mình phải thấy rằng đó là làm thế nào để khi mình cho mà cho nó có cái cách cao thượng mà người ta không biết được và người ta hạnh phúc, và chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình khéo léo trong thiện chí vậy. Bởi vậy khi ta đọc cái câu chuyện, một chuyện là cái mà cái gia đình nọ có hai vợ chồng có ba đứa con rất là nghèo ở nước ngoài đó, cái gì mà nghèo rồi, cho nên họ quyết định ngày đó họ đi coi, nghĩa là nghe một cái gánh xiếc nó về, nó chuẩn bị giống như mình lâu lâu ở trên nghĩa là bát siêu này nó có nghĩa là những cái đoàn xiếc, rồi cái nó có xe cộ này, cái có thú này cái gì, cho nên mấy đứa con nó nô nước nó trông chờ được nữa, đi coi nữa là cái đoàn xiếc đó. À, cho nên cha nó hẹn rằng là cuối tuần này nghĩa là tranh thủ dẫn nghĩa là hai vợ chồng với lại ba đứa con đi, nghĩa là gia đình đoàn tụ để đi vô mua vé để cho coi xiếc. Cho nên nghĩa là cái cuối tuần đó người cha đã dành được 50 đô để nghĩa là vô mua vé. Đến dần kia nghĩa là sắp hàng đến, nó sắp hàng dài thòn đến cái tới phiên mà nghĩa là hai vợ chồng đó và ba đứa con đó nghĩa là đang háo hức, đang nghĩa là mấy đứa nhỏ thì nó thích coi nghĩa là coi xiếc coi thú lắm, cho nên bây giờ nó đang háo hức như vậy đó. Thì các vị biết khi đến đó rồi đó là thế nào? Người bán vé nói rằng đó là trẻ em á thì mỗi đứa vô là 10 đồng, nhưng mà người lớn đó thì phải mỗi người 20 đồng. Mà trong khi cái bóp đó, nguyên cả gia đình là cái bóp ông này sẽ còn nhiêu? Ông chỉ có 50 đồng thôi. Bây giờ đứng suy nghĩ, và bây giờ tất cả mấy đứa nhỏ này á thì nó cũng không biết chuyện gì, trong khi mà ba nó mua vé không biết chuyện gì. Cho nên bây giờ là có một cái người đứng bên cạnh thấy và dòm vào trong bóp và dòm vào cái sự hân hoan, cái sự vui vẻ hạnh phúc của gia đình này để được cả một ngày mà đi coi xiếc như vậy đó, làm thế nào? Và với cái dáng vẻ người đàn ông này là một người rất là uy tín, rất là tự trọng, cho nên ổng không thể nào mà để bỏ lỡ cho mấy đứa con không được coi. Nhưng mà nếu bây giờ nghĩa là ổng chỉ mua vé cho mấy đứa con coi rồi hay chồng ở ngoài được không? Cũng không được. Cho nên cái người này đứng bên cạnh đó mới nhẹ nhàng là rút ra 20 hoặc 30 đồng gì đó, làm bộ rớt xuống mà không ai thấy hết. Chính người đó thì cũng thấy người này làm rớt. Rồi người này nữa là tránh đi chỗ khác. bây giờ đang đứng suy nghĩ, đang đứng suy nghĩ vậy thì mấy đứa con, mấy đứa nhỏ nó bất chợt nó nhìn xuống dưới, nó thấy có tiền, à nó lượm lên, nó lượm lên như vậy thì nghĩa là nó đưa cho người cha của nó, và cha của nó vừa đủ để mua cho hai vợ chồng ba đứa con vào coi ship của một ngày. Đây là một trong những cách cho rất là tế nhị, rất là cao thượng. Bởi vì cho mà mình vui, mình biết rằng là mình giúp cho nguyên cả một gia đình này họ được chung vui trong một ngày, giúp cho mấy đứa nhỏ này được nghĩa là hạnh phúc trong một ngày, và chính mình cũng cảm thấy rằng nghĩa là 20 đồng 30 đồng của mình bỏ ra không có đáng gì cả, nhưng mua được niềm vui cho một gia đình. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là không làm cho họ thấy, làm cho họ bị nghĩa là bị bức xúc bởi cái sự giúp đỡ của mình. Người cha khi có được tiền để mua vé, biết rằng một người nào đó đã âm thầm để giúp đỡ mình, nhưng mà không bị tổn thương lòng tự trọng. Đó các vị thấy học làm người là khó mà. Chứ không phải là như mình thấy vậy, nói là thiếu nhiêu tiền tôi rút ra, tôi thiếu nhiều tiền à, những vậy mà còn rút bóp ló cho tôi thấy như là LV. Rút ra cái là toàn là 500, 700 không mà để cho ta biết là mình giàu. Vậy vậy bây giờ mình cho ngay cái người đàn ông đó, cho ngay gia đình của họ biết rằng đó là tôi bao hết đi, cũng không phải làm cho họ hạnh phúc, mà sự cho đó hay là việc cho họ người nhận đó hoàn toàn đưa đến khổ đau và bất hạnh. Và như vậy chúng ta biết rằng diệu nghĩa của bố thí là như vậy, không phải đơn giản gì. Nếu mà chúng ta không cho không đúng lúc, không đúng thời, không đúng hoàn cảnh cũng có thể làm cho kẻ khác khổ đau. Các vị biết là như vừa rồi đó, ở bên Việt Nam thì đi, các vị biết không, có một ông kia ổng bị bệnh mổ một lần rồi và lâu năm rồi cũng bị một cái bướu đó bây giờ ở trên Lâm Đồng à, mà các vị biết rằng đó là cái bướu bây giờ lớn một tức thước hai vậy nè à, ổng ngồi đi cột óc không nổi, nó đau đớn nằm quằn quại vậy. Nhưng mà tại sao cho tới bây giờ thì cái đài rồi cả cái bằng nghĩa là những cái tin tức mới đưa tin trong đó là cái bằng nó đã lớn rồi, cái bướu nó còn 80 kg, thì ăn bao nhiêu là nó nuôi cái bướu trên rồi mà nó đau khổ bệnh hoạn vậy à, một cao nó 30 mấy tuổi rồi, bà già phải 60 tuổi để nuôi một đứa con trai như vậy, không có làm ăn gì được, nên làm ăn cái gì giờ, thì hoàn cảnh nó rất là dài nhiều chuyện, nó không có tiền để mổ bướu, không có tiền để cắt cỏ khi nó chưa phát triển. Nhưng mà vấn đề ở đây là người nào cho và đến lúc nào mình có thông báo chuyện đó. Tại sao cả một quốc gia hay tại sao cả một tỉnh, cả một địa phương mà để cho đến tình trạng tới bây giờ mà nó cỡ đó rồi thì làm thế nào? Dĩ nhiên trong vai trò đó còn thấy là nghiệp duyên của cá nhân người đó phải chịu đựng, phải cưu mang như vậy. Nhưng mà điều để mình thấy rằng đó là nếu khi mình muốn cho, muốn giúp người ta là phải giúp đúng thời, đúng lúc. Trong lúc người ta đang mới bắt đầu khởi bệnh và người ta muốn nhu cầu mổ là phải giải quyết liền, chứ đợi đến 80 kg rồi cũng còn muốn 80 kg đi không được, nằm quằn quại rồi muốn quay phim chụp hình rồi đưa lên báo. Rồi bây giờ kêu gọi chứ là bố thí của mọi người và kể cả người khác đến bố thí nữa, thì cái thời điểm mà chúng ta thí và vật mà chúng ta thí vào giờ này nó cũng chưa hẳn là hợp thời, đúng không? Vì sao vậy? Vì nó có thể ảnh hưởng nó quá lớn rồi, vì nó quá tệ rồi. Cho nên khi mình có muốn cho ai một điều đó là phải đúng thời, đúng lúc khi cái nhu cầu người ta cần thiết và thật sự rằng ta đang khổ đau, hãy làm, nhanh chóng làm. Đừng chờ đợi, bởi vì nếu mình chờ đợi hay gọi là mình có một suy tính cái chuyện là mình cho mà còn hối tiếc, cho mà còn phải suy nghĩ. Cúng dường xong rồi nói rằng là tôi biết vậy tôi không tốt, nó đã là cúng dường rồi mà tôi biết vậy tôi không tốt, thì điều đó để cho mình thấy rằng là sự hối tiếc của mình, hay là gọi là trong ba giai đoạn đó là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, nó không phải là vai trò của bố thí tích cực, hay gọi là không đúng diệu nghĩa của bố thí. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng là chúng ta có học cái bài kinh bố thí, nó có nói là cho mình bố thí gì? Bố thí thứ nhất là bố thí lực, rồi bố thí thứ sắc, rồi bố thí nghĩa là cái bằng nghĩa là lạc, rồi bố thí nghĩa là mắt. Rồi cái gì cho tất cả? Tức là có một vị thiên xuống hỏi Đức Phật câu hỏi đó. Tức là Vị thiên nó hỏi thế nào? Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì là cho tất cả. Thì Đức Phật trả lời là gì? Đức Phật này nói nghĩa là nếu mà muốn cho một cách chính xác thì cho mặt, cho mặt tức là ăn mặc quần áo này, cho mặt tức là cho sắc. Bởi vì của người ta nghĩa là được nhìn qua màu sắc, được nhìn qua cái cách ăn mặc, cho nên nghĩa là cho mặt là cho sắc, cho ăn tức là cho thức ăn á là cho lực, bởi vì người ta có ăn người ta mới khỏe, người ta có sức lực. Như vậy á, nếu mà người ta có sức lực rồi, bây giờ mình cho cái gì để cho người ta được lạc, tức là vui vẻ, thoải mái, thích thú, tức là cho chiếc xe, cho xe tức là cho phương tiện, gọi là cho lạc. Cho nên mấy bà người hay nói mấy đàn ông không thích gì đâu, một là máy hay cho xe là đủ rồi, cũng hết chiếc rồi. Ngược lại người phụ nữ thì không đôi khi không cần nhu cầu xe, không cần nữa là các bạn nhu cầu máy móc, mà nhu cầu gì? Nhu cầu shopping và trang sức. Vì như vậy nó nằm cái chỗ mà nghĩa là ăn mặc ở bệnh này, thì cái chỗ mà Đức Phật nói rằng nếu mình cho xe cho lạc rồi, cho cái gì mà cho con mắt này? Dĩ nhiên là không phải là phải làm chân mày chân mi gì cả, nhưng mà cho mắt nghĩa là cho đen, cho đen hay gọi là cho tuệ giác, cho trí tuệ, đó là mình phải cung ứng cái ánh sáng cho người ta thì cho mắt mình. Cho được tuệ giác, cho được trí tuệ cho người ta. Và như vậy khi Đức Phật ra đời được gọi là những kẻ mù được sáng mắt, không có phải là cái phần Đức Phật tinh thần thông hay quý giá Đức Phật mà vừa sinh ra đời là tự nhiên nó được mù tự nhiên sáng mắt ra, không phải vậy. Nhưng mà vì giáo lý của Ngài, những lời dạy của Ngài và chánh pháp của Như Lai làm cho người ta đang mê mờ, đang vô minh được khai mở được tuệ giác, cho nên nó gọi là cho mắt. Cho nên đèn tức là trí tuệ và ánh sáng. Và trong kinh điển Đức Phật nói rằng đó là người nào mà cho đèn và cho mắt và cho kiểu gì, cho tất cả là gì, cho trú xứ, tức là giống như bây giờ đó là cho cái nhà ở vậy này, trú xứ là chỗ ở, là coi như là cho tất cả. Tuy nhiên cái câu quan trọng Đức Phật nói trong cái bài kinh Tương Ưng tập 1 này, Ngài nói rằng đó là nếu mà người nào cho hay gọi là ai giảng dạy chánh pháp thì người đó cho bất tử, cho sự bất tử, cho tất cả không bằng cho bất tử. À. Bởi vậy thầy nói rằng cái ngày mà sinh nhật thầy đã học trò thì nó chúc thầy gì? Nghĩa là kêu bằng sống trong trăm tuổi. Trăm tuổi nhầm gì? Có nhiều người nói kêu bằng sống gì? Dạng thọ vô cương, dạng thọ tức là tuổi thọ tới nữa là cả ngàn năm. Nhưng mà vô cương là gì? Không có biên giới, sống hoài không chết, không biết thành gì. Sống dài và không chết thì độ cái thành gì bây giờ? Nếu mà ở trong đường mà sống lâu quá nó heo mà heo lông chai. Còn nếu mà người ở ngoài mà sống già quá nó mới sống như con khỉ già, phải không? Hồi nãy các bạn nghe con khỉ chưa? Cho nên khi mà ông cha ra nói, ông già nó ra nói với đứa nhỏ tả mình đó là thấy cô gái trẻ tới ông già nói thôi đi đừng có vô ở trong con khỉ già đâu. Tả con khỉ già là chính xác. Nhưng mà ngược lại người nào khỉ già thì cũng trở thành khỉ già cả. Ở chỗ này chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng là nếu mình cho trú xứ thì cho tất cả, nhưng nếu cho chánh pháp thì mình cho đến sự bất tử. Có nghĩa là giác ngộ, nghĩa là giải thoát, liễu thoát sinh tử, cho nên không có nói chuyện sống lâu sống mau gì cả. Nhưng mà vấn đề tự tại trong sinh tử thì đó được gọi là cái phần chánh pháp. Và với cái ý này là các vị thấy rằng là chúng ta đã qua ba cái giai đoạn để phân tích thử trong cái tài thí không mà thôi. Trong cái tài thí không mà thôi mà nó có những vấn đề rắc rối như vậy. Làm thế nào để mà cho sự an ổn, làm thế nào để mà giúp đỡ cho người khác, và làm thế nào để thấy rằng là người cho, vật cho và thời điểm cho đúng. Và nghe các vị biết vừa rồi thì về Việt Nam thì đồng câu chuyện mà cái một mình cũng không biết làm thế nào mà ta dùng cái từ vô cảm. Vô cảm là gì? Vô là không, cảm là cảm xúc. Nghĩa là cái người bị nạn nhìn với một cái nhìn vô cảm. Nếu bây giờ một cái người đó, ví dụ như ta nói rằng đó là một cái tay chơi thể thao, gọi là cái bằng đó là William, nhà William có một cái cô gái, cô nghĩa là da đen đó. Nhưng mà mỗi lần đó là mỗi lần có trang bị thể thao là cô mặc toàn bộ cái đồ của dòm thấy nghĩa là cái phần đó là y như là không có mặc đồ vậy, người ta gọi là phản phản cảm, tức là làm cho người ta cảm thấy khó chịu, làm cho người ta thấy nghĩa là cái bức xúc, làm cho thấy trời ơi đã là mình đã là da đen thì không mặc đồ trắng để ta biết được là mình có mặc gì không, mà này không da cái da màu gì của da luôn đồ là da màu, cho nên mỗi lần nữa là cổ bay một cái rồi dòm thấy thì không có gì chứ. Cho nên người ta dùng cái từ là phản cảm, nhưng mà đằng này nữa là Việt Nam mình còn có từ khác là từ vô cảm. Tại sao vậy? Cái người biết là có một ông nọ, ông chở một cái túi, ông chạy Honda trên con đường hay là An Dương Dương ở Sài Gòn á, ông đang chạy như mới tường rồi đó, ông đang chạy vậy cái bắt đầu đó là bọn cướp nó ép ổng cho nên xô té xe đi, xô té xe nó giật. Nhưng mà ông này cũng rất là dũng mãnh, bởi vì mất đồ mà, vì vậy cho nên là ông lo ông ráng ông níu kéo nó là ông ôm bị thương nhưng mà ông ôm cái nhấc cái túi rồi giật cái túi ra, thì nữa là nó chạy đi giật cái túi ra nhưng mà nó không lấy đồ được, nhưng mà cái túi nó bung ra, bung ra người biết là trong túi đó là gì không, nguyên một túi tiền nó bay giống như là bướm vậy. Nhưng mà đặc biệt, cái đặc biệt hơn là gì, khoảng 30 người họ hôi của, tức là nghĩa là khi tiền bay ra là cướp chạy rồi đó, thì bây giờ nó là khoảng 30 người nghĩa là mau mau nghĩa là lượm tiền bỏ túi giọt từ Việt Nam gọi là hôi của người bị nạn. Và người đàn ông này ngồi nhìn những người giật đồ lấy đồ của mình đi với một cái nhìn vô cảm. Vì sao vậy? Ông hết biết rồi, ông hết biết rồi, tưởng đâu là bị nó là ăn cướp nó giật đồ của mình á, mình ôm được cái túi tiền và mình còn ở đây là quý rồi, là tốt rồi, là giỏi rồi. Nhưng mà những người chung quanh 30 người này đó, cái mà họ lấy tiền một cách nhẹ nhàng còn vô cảm hơn nữa. Những người lấy đã vô cảm rồi, người bị nạn cũng vô cảm, tức là cái mà hết cảm xúc, dùng cái từ là không còn cách gì để diễn tả được. Người ta đã bị nạn, người ta đã khổ như vậy, cái thời điểm người ta khổ như vậy, thay vì nữa là ra tay anh hùng phải che chở giúp đỡ cho người ta đã té xuống xe rồi, không gọi cứu thương không đỡ tới vậy rồi, mà đằng này là tiền bạc người ta bay rồi nó mình phải gom lại giúp cho người ta không, nhân tranh thủ cái thời gian đó để lượm tiền mình ra đi, tức là tiền người ta bị bay nhưng mà coi như gần bị mất hết. Người ta dùng cái từ gì, tức là cái bằng người đàn ông này nhìn những người xung quanh với một cái nhìn vô cảm. Thật ra là ổng điên rồi, vô cảm là đúng rồi, bởi vì thật sự mình suy nghĩ không ra được. Trong khi mình đi Nhật Bản, các vị biết là Nhật Bản người ta nói rằng trong từ điển Nhật Bản không có từ hôi của, nghĩa là trong từ điển Nhật Bản khi mình dịch cái từ hôi của hỏi người ta, nghĩa là phóng viên hỏi là làm thế nào đó là có bị hôi của không, người Nhật Bản không hề biết cái từ đó, tức là nó không có cái từ hôi của, tức là nghĩa là của người ta hoặc xảy ra tai nạn là không có ai tới giành được, không lấy cả. Trong từ điển Nhật Bản không có từ hôi của để mà dịch, là đủ biết được cái dân tộc tính người ta cao cỡ nào. Còn ở đây của mình là khỏi dịch, vì sao vậy, là vô cảm rồi, vô cảm mình gọi là cái bằng bất khả tư nghị, bất khả thiết, nói không nổi, hết chỗ để nói rồi. Họ dùng gọi là nhìn cái từ vô cảm, dễ sợ vậy. Dĩ nhiên mình không nói những gì mà cái bằng bất thiện, những cái gì mà xấu, nhưng mà rõ ràng như vậy. Và cái này nghĩa là thầy ngồi đọc cái tờ báo, lúc đó mình cũng đang ở đó, mình nghĩ là nếu mà mình bị, chắc mình cũng bị vô cảm luôn. Nghĩa là không biết có ai là cứu đỡ mình không nữa. Nó ghê gớm vậy đó. Cho nên mình thấy rằng nghĩa là giúp đỡ, bố thí, hay là cái quan trọng nhất là thời điểm và cái ý niệm của mình làm được điều gì đó. Vấn đề quan trọng thứ ba then chốt trong cái vai trò của bố thí là gì? Là ý niệm, hay gọi là tâm ý khi mình cho, vật được cho. Cho nên tâm ý cho nó giá trị hơn là vật được, được cho. Nó giá trị hơn vật được cho, bởi vì vật được cho mình thấy gì nó như là vật chất thôi. Như vừa rồi cách đây khoảng chừng một tuần lễ, một tháng nữa, các vị biết là có con chó của một cái nhà nữa là nữ tỷ phú, nữ triệu phú gì đó là nó chết đi. Con chó không, nó có tài sản trên 20 triệu đô la hay là 80 triệu đô la. Tại vì mà nó như là phải chết rồi, phải để tài sản là con chó. Ai nuôi con chó phải giữ đó. Con chó không mà có tài sản khoảng là cái bằng bao nhiêu triệu đô la, nó tại vì sao vậy? Tại vì quan trọng vấn đề nữa là cái người này đã sống và thương yêu con chó, cho nên nó là cả giá trị tài sản vật chất không có giá trị nữa. Cho nên vật cho nó không bằng cái ý niệm khi mình cho. Mà như vậy khi mình bố thí mình phải thấy rằng đó là ý niệm, ngay cả khi mình cúng dường thì cái quan trọng không phải là tài sản vật chất hay là món đồ mình, mà cái tấm lòng của mình ở trong đó, thời điểm ở trong đó. Cho nên bước qua bước thứ hai chúng ta nói về tài thí, chúng ta bước qua bước thứ hai chúng ta nói về tâm lý hơn, tức là pháp thí. Các vị thấy rằng đó là pháp thì đơn giản thôi, pháp thí là gì? Là lời khuyên, lời dạy, lời giúp đỡ những người khác trong những lúc họ khổ đau, được gọi là pháp thí, tức là cho mà không phải là tài nữa, mà thuộc về tâm linh, thuộc về tuệ giác, thuộc về những cái gì an ổn tâm linh. Tuy nhiên các vị thích đừng có suy nghĩ rằng tất cả những người nói pháp hoặc là ai đó nói pháp đều là pháp thí, hay là mình nghĩ là đi khuyên người ta, mình nghĩ rằng là đi khuyên, đi giúp người này kia là pháp thí là đúng, không phải gì. Bởi vì sao vậy? Có hai vai trò, hai vai trò của tiêu cực và tích, tích cực. Cho nên ngay cả một cái người giảng pháp mà tiêu cực là thế nào? Nếu mình nói rằng là những bài trong bài kinh nói rằng nếu mình giảng bài pháp này, giảng lời pháp này mà những người này nghe thích thú và họ sẽ mang lại lợi dưỡng hạnh phúc cho mình, có ăn có mặc và có chỗ ở, có tài sản, hay gọi là sau khi mình nói xong nghĩa là người ta sẽ cúng dường rất là nhiều tiền để mình làm một việc gì đó cho chùa, thì đó gọi là bất tịnh thuyết thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp, các người biết không? Còn một người nào mà thuyết pháp mang lại lợi ích và mục đích mong muốn cho mọi người đều tự ý thức giác ngộ giải thoát để họ tự tu tự chứng, không có một lòng mong cầu nào, thì đó mới được gọi là thanh tịnh thuyết pháp. Chứ không phải là các vị nghe được bài giảng nào gọi là, bởi vậy tại sao chúng ta có một cái quy định rằng đó là có những văn giảng mà không được lưu hành khi chưa có sự cho phép của chùa. Tại vì có những bài thuyết pháp, có những văn giảng thuyết pháp mà mang nhiều nội dung mà không phải thanh tịnh thuyết pháp, không mang lại hạnh phúc lợi ích lâu dài cho những người nghe, tức là không mang lại vai trò điều khiển tích cực của hạnh phúc và an lạc chúng sanh, thì cho dù đó là những văn giảng nào, nó đều là thuyết pháp phi pháp, hay gọi là bất tịnh thuyết pháp. Chứ không phải là nói rằng nghĩa là khi mình nói tới pháp lý là người nào giảng cũng là pháp lý cả, không phải vậy. Vấn đề quan trọng là khi người nói, thời điểm nói có đúng lúc hay là không đúng, không đúng lúc. Và khi nói như vậy có thể mang lại hạnh phúc, an lạc lâu dài, và người nói có lòng mong cầu cho mình được điều gì hay là không, hay là vì ăn, vì mặc, vì tài được. Cho nên là khi mình cúng xong rồi nó thuyết pháp xong rồi là thì nó là sao mà giờ dở bao thơ, rồi tôi nói hết hơi có 200 bạn. Rồi tôi cúng trợ, tôi cúng kỹ lắm mà, tôi cúng trợ, tôi bánh chung, bánh mỏ, tôi gãi tay, cuối cùng nó đi về, thấy gỡ bao thơ cũng dày lắm, toàn là một đồng, không có 20 bạc. Thì cúng tụng thuyết pháp và vì mục đích đó đều là bất tịnh. Nói vậy nghe nó giống như là kêu bằng cái chuyện đó là kêu bằng đau đớn lắm, nhưng mà thật sự nó đau. Là vì nó rõ ràng là các vị đã học được trong kinh Đức Phật nói rất là rõ ràng. Bởi vậy á, khi ngài A Nan hỏi rằng là có một loại hương gì bay ngược gió, có một loại hương gì bay xuôi gió, và có một loại hương gì có thể bay ngược gió lẫn xuôi gió, thì Đức Phật trả lời trong kinh Ba Tháp là rõ ràng là không có loại hương đó trong đời, nhưng mà ở một quốc độ nào có thiện nam tử, có thiện nữ nhân, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, người đó sống một đời sống rất hiền thiện, bố thí một cách rất là quan hỷ, vui vẻ và tâm tịch tịnh, hoàn toàn không có một lòng mong cầu, thì được chư thiên, được phi nhân và được cả thế giới loài người ca tụng. Đời sống người đó hiền thiện thì được gọi đó một loại hương có thể bay ngược gió, có thể bay xuôi gió và có thể bay nước và xuôi cùng một lúc. Đó, các vị nhớ kỹ không? Cho nên có những loại hương có thể bay cả ngược lẫn xuôi gió. Chỉ có một loại hương duy nhất, tức là hương người đức hạnh thôi. Sống có giữ giới, có tàm quý, có bố thí, sống hiền thiện là thiện nam tử, là thiện nữ nhân ở một địa phương nào đó sống được như vậy, được gọi là loài hương có thể bay cả ngược gió xuôi gió lẫn nghịch. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta thuyết pháp, chúng ta cũng biết rằng đó là tâm lý của mình, tâm trạng của mình lúc nói pháp. Cho nên nếu một người đó nói pháp, dùng cái bài pháp này để chỉ trích, để bảo vệ, để chuyên chở những tâm tham lam, sân giận và cái ước muốn của mình đến với người nghe, để vì mục đích nào đó riêng tư của mình, đều gọi là thuyết pháp bất tịnh. Dĩ nhiên nói dễ bị chửi. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng giáo lý và Phật pháp là những cái gì chân thật. Người học pháp mới biết rằng ngoại trừ tài thí, nó bước lên vai trò thứ hai là pháp thí. Và pháp thí cũng phải được chân chánh. Cũng giống như vậy, khi mình muốn đi khuyên, đi giúp đỡ người nào, mình phải biết đúng thời đúng lúc. Cho nên cũng là lời khuyên lời bảo, nhưng mà mình khuyên người ta nghĩa là chia tay, mình khuyên người ta nghĩa là cái bằng làm người ta nát gia đình người ta, hay là mình nghĩa là cái bằng nói ra một lời mà có thể làm khổ người khác, thì cũng là lời khuyên lời nói coi như là pháp lý, nhưng có thể ảnh hưởng và làm khổ đau người khác. Cho nên phải rất là cẩn trọng trong vai trò của tài thì. Rồi trong vai trò pháp lý như vậy, mình phải cẩn trọng, bởi vì nếu mà mình không có hiểu được, mình không làm cho kẻ khác được quan hỷ, không làm cho người ta được sanh tâm tịnh tính, thì tất cả những gì mình nói ra đều có thể làm cho kẻ khác khổ đau. Và như vậy là chúng ta đã hiểu sai từ bố thí, và chúng ta đã làm cho cái tiêu cực đi, cũng như là làm các vai trò mà gọi là mang lại sự vô quý thí, tức là làm cho người ta không sợ hãi. Thì các vị biết cái từ mà thứ ba là từ vô quý thí, nó thuộc về của Bồ Tát Đạo, nó gọi là cái từ gọi là Ba La Mật Đa, tức là nó vượt lên là đáo biển ngạn, nó không có trong mức độ biên chế của con người bình thường chúng ta. Đây là những Bồ Tát làm được. Bồ Tát làm được điều gì? Tức là nếu bây giờ có một người nữa là cái bằng cán mù, họ cần con mắt, cần con tinh của ngươi để thấy, Bồ Tát sẵn sàng không vì mình, vì hạnh phúc kẻ khác, lấy cái tinh con mắt con ngươi của mình cho người khác. Ở đây là làm được không? Còn cái chuyện mà nói rằng là mình lấy thận cho chồng, lấy thận cho vợ, hay là cái bằng cho con của mình là chuyện thường thôi. Khi nào nữa là mình lấy tủy của mình mà cho một người hoàn toàn không biết và xa lạ, thì lúc đó chúng ta mới bước lên cái trình độ thứ ba, gọi là Ba La Mật Đa, hay gọi là vô ý thí. Cho nên ở đây đừng nói tới cái từ vô ý thí. Do vậy nếu nói năm tạng không dùng vô ý thí có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là ở trong mức độ con người chúng ta hiện nay đó, là cái bằng cái phần mình cho ra thì ít, mà muốn lấy vô thì nhiều, và mình muốn giữ lại nhiều hơn là cho ra. Tuy nhiên chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống biết rằng những gì chúng ta cho đi là chúng ta có được hạnh phúc, những gì chúng ta giữ lại sẽ mang lại khổ đau. Cho mà nhận nó đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên nó là nó rõ ràng là một bài học luân lý rất là chính xác. Cho nên cái gì chúng ta cho ra nhiều thì mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, kể cả là nhà cửa, bất cứ đồ đạc trong nhà mình mà có thể cho giúp đỡ cho kẻ khác, thì nhà mình được gì? Được rộng rãi, được trống trải, được sạch sẽ. Ngược lại những gì chúng ta tham chứa, từ vật chất cho đến những gì tham chứa gìn giữ ở trong lòng, cố chấp bám chặt nó chừng nào thì sự giá khổ đau sẽ nhiều hơn và dài hơn. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng nghĩa là chỉ một từ thôi mà diệu nghĩa của nó là vô cùng. Mình phải nói rằng nó là vô cùng vô tận. Bởi vì nghĩa là các vị nghĩa là cứ suy nghĩ rằng nếu mà mình học Phật, mình phải thấy chiều xa hơn, sâu hơn. Chứ nếu mình chỉ nhìn hay là mình chỉ nghe một cái từ đó rằng là tu hành làm gì phải khó khăn, chỉ chuyện bố thí không mà làm không xong. Học Phật 5-10 năm nhưng mà những việc làm của mình, kể cả những việc bố thí cũng nhiều của mình mà mình cũng chưa hiểu thấu được nữa. Cho nên vậy mình cứ phải phạm lỗi hoài, cứ phải mê làm hoài, cứ phải tranh chấp hoài, cứ khổ đau hoài. Cho nên thầy suy nghĩ rất nhiều mà nghĩ đến cùng với các Phật tử rằng khi mình học Phật mình cũng hiểu được, phải đào sâu được và phải nói lên sự thật của giáo lý để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau có thể gọi là
giúp đỡ trong vai trò học Phật. Ai cũng sáng hết trơn thì tự nhiên mình không cần phải đèn, không? Ai cũng hạnh phúc, ai cũng an lạc thì tự nhiên không có khổ đau, mà không khổ đau thì mình không cần phải cứu trợ nữa. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên trong đạo Phật quan trọng nhất là chúng ta phải có tuệ giác. Chúng ta phải có tuệ giác. Khi có tuệ giác rồi thì tất cả những mê mờ nó sẽ giảm bỏ. Cho nên là vì vậy khi chúng ta bố thí được, tức là chúng ta đã không còn chấp thủ cái bản ngã, cái riêng tư, cái ta của chúng ta sẽ được cởi mở ra. Và đó là con đường duy nhất hay là yếu tố có thể đưa đến con đường giải thoát giác ngộ cho mình. Bố thí là như vậy. Và nếu mà các vị thấy rằng là khi mình làm một việc gì đó, mình giúp đỡ ai đó, mình cũng phải biết được, thấy rõ được cái chiều sâu của nó, một cái lời khuyên cũng là một lời khuyên rất là quan trọng. Bởi vì nếu mình khuyên sai lầm, mình bố thí tài, bố thí pháp lý mà mình nói sai lầm là làm khổ người khác. Có các vị biết là ông cha một ông già, ông có đứa con gái, cho nên là nó gặp ổng, nó tuyên bố rằng là ba ơi, ngày mai này con quyết định kết hôn. Nghe không? Vậy sao kết hôn với ai? Nó là kết hôn với anh chàng đó, anh chàng A, anh chàng B gì đó, không biết. Nó con kết hôn với anh. Nó rằng con có tìm hiểu chưa? Nó cũng tìm hiểu rồi. Hỏi rằng là anh đó sao? Có xe không? Nó không có xe, đi xe đạp thôi. Hỏi có tài sản không? Không có tài sản. Hỏi có cha mẹ không? Nó mồ côi. Có công việc làm không? Thất nghiệp. Các vị biết ông cha là sao? Nó thôi con ơi, tội lần hai nó đi. Nó tại sao cha nói vậy? Nó là cuộc đời nó vậy là quá khổ rồi, còn lấy thêm con còn chết lớn nữa. Thôi tội nghiệp người ta, đừng có làm khổ người ta nữa. Đây là một lời khuyên chân chánh. Và đây là một cái lời được gọi là bài thí hay gọi là pháp thí chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ông biết rằng là con gái ổng mà kết hôn thằng kia nó còn tệ hại hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Là ông biết con ổng quá rồi, cho nên nó thôi con ơi. Nó nghèo rồi, nó một cô cha mẹ rồi, nó thất nghiệp rồi. Nó nói là nó không có xe, nó còn đi xe đạp nữa. Con lấy nó làm gì nó cũng sẽ khổ hơn nữa. Hay là nó sẽ vì con mà khổ hơn nữa. Những chuyện mà mình suy nghĩ nó giống như đùa, nhưng mà nó đều có một cái diệu nghĩa của nó. Cho nên đôi khi chúng ta tự hào, nhưng mà chúng ta tự hào những chuyện không đúng thì cũng là một điều sai lầm. Một điều sai lầm. Và như vậy trong cái giáo lý, trong cái diệu nghĩa, trong cái pháp mà sử dụng không đúng thì nó sẽ mang lại nguy hiểm và bất hạnh cho chúng sanh. Chứ không phải là tất cả những cái gì mà mình gọi là cái bậc mình cho ra bằng lời nói, bằng pháp đó gọi là pháp lý, nó không đúng thời điểm, không đúng giờ, không chính xác thì sẽ mang lại khổ đau và bất hạnh cho chúng sanh. Hay là ngay cả chính bản thân mình. Cách đây khoảng 500 rồi trước đó, thì các vị biết ở đây có mấy vị như anh Hòa có đọc trên internet. Tôi nói ở Việt Nam mình người ta đào ở một cái gọi là cái thành cổ. Xong rồi các biểu ta đào thành cổ, xong người ta cái thành cổ nó biết mấy trăm năm rồi, ta đào lên những hạt lúa, được những hạt lúa 300 năm rồi. Cho nên cái là Việt Nam mình là đào những hạt lúa 300 năm màu đen, xong rồi người ta cái là đem cái là thí nghiệm thôi các vị không. Nhưng mà mấy trăm năm rồi cái hạt lúa còn lên mầm. Từ Việt Nam kia nói vậy, cuối cùng không phải, cuối cùng không phải, tuyên bố ghê gớm, nghiên cứu dữ dội, cuối cùng là không phải, không biết chuột là nó than nó rớt như lúa bây giờ, lúa gì tới 300-400 năm mà còn lên mầm được. Nhưng mà nghĩa là cái phần người ta có thể lên được trên đài như báo giờ nói vậy, rồi cuối cùng mà cái ta tìm ra không phải hầu lúa mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì mà lên mầm. Sorry, very sorry. Cho nên khi đọc một cái câu chuyện như thế này, ta nói rằng là các vị biết ở nước Nhật Bản người ta đào sâu 500 thước, người ta thấy có dây cáp điện thoại, người ta tuyên bố rằng cách đó là cách đây 500 năm là nước Nhật đã có điện thoại rồi. Người ta nói rằng người Mỹ đào đó là 1.000 thước thấy được dây cáp quang dây cáp, người ta nói rằng đó là cách đây cả ngàn năm nước Mỹ đã có người đã có xài được, đó là cáp rồi, đó là internet rồi.
Việt Nam mình cũng vậy, người ta sẽ ráng đào, đào 2.000 thứ không thấy gì hết. Nhưng mà tuyên bố là cách đây 2.000 năm Việt Nam đã xài điện thoại di động, không gặp dây. Chất lượng vậy không? 2.000 là đào 2.000 thứ không thấy gì hết. Việt Nam có 4.000 năm dân hiến. Vấn đề quan trọng dân hiến của mình là gì? 2.000 năm nếu mình không thấy đào 2.000 thứ không thấy gì hết thì biết rằng là dĩ nhiên là quá khứ mình đã từng xài điện thoại di động. Điện thoại di động có xài giấy đâu, được không? Không sai. Cho nên nếu mà mình tuyên bố những gì mà nó không đúng đó, thì nó sẽ thành phi pháp. Do vậy trong vai trò của Phật, các người ta phải dùng cái từ diệu nghĩa của nó. Phải gì? Phải đúng thời, phải đúng lúc, phải hợp pháp. Cho phải là muốn cho, nghĩa là phải chân chánh. Muốn cho phải trong sạch. Vì dập cho phải đúng lúc, phải chính xác, phải hợp thời. Và kể cả người nhận, thái độ cho, suy nghĩ cho, giữa trước đang cho và quá khứ sau khi cho. Mà ngay cả vai trò nữa là của tà pháp thí cũng vậy, nữa là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, mục đích, ý niệm liên quan với nhau một cách chặt chẽ. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được rằng là diệu nghĩa của thí, và chúng ta có thể thực tập được phương pháp bố thí. Và Đức Phật đã khẳng định rằng bố thí là căn bản tu tập để có thể đưa đến sự giải thoát. Cho nên người nào không biết bố thí thì người đó không bao giờ đạt được giải thoát. Khẳng định như vậy. Và như vậy tất cả các Phật tử chúng ta thấy rằng là mình học Phật á, mình học được những điều rất là sâu xa. Lúc nay mình tưởng những người rất là thường à. Cho nên là khi mình muốn cho, muốn đồ ai, mình cũng phải rất là cẩn thận. Cẩn thận nghĩa là để mình suy nghĩ trong ba cái vai trò như vậy. Chứ không phải là cẩn thận là gì, mình cứ muốn cho mà cứ tiếp hoài, cứ rút ra rút vô à, giống như vậy, muốn nghĩa là rút tiền ra mà họ có đai vô, mình cứ dính cái mắt đầu kéo không ra à. Không phải là như vậy, mà ở đây có nghĩa là suy nghĩ giữa ba thời, suy nghĩ giữa đối tượng, suy nghĩ giữa rằng là làm lại hạnh phúc lâu dài của người ta. Cái mình thấy rằng khi lại cho người ta 30 đồng người ta mua vé, nhưng mà làm thế nào để mình vui và cả gia đình người ta tự trọng, người ta vui được mới là vấn đề. 20 đồng cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng là gì? Là giữ gìn thể diện nhân cách cho người cha với những đứa con. Và người cha cũng cảm thấy được nghĩa là mình bảo vệ được cái vai trò là tự ái của mình, không phải nhận bằng tiền một người khác cho. Và cái người khi cho cũng vậy, phải biết rằng nghĩa là mình khéo léo, không muốn cho người ta biết rằng mình thừa thải để cho người ta. Đâu có phải là việc đơn giản đâu. Học làm người và học nghĩa là cái từ bố thí trong Phật giáo nó sâu nó rộng như vậy. Thế thì người ta tưởng là bố thí là chuyện nhỏ thôi. Cho nên cái gì cũng thí đâu, như chúng ta nói nhà thương thí vậy, nhà thương cũng còn thương nữa. Có những cái nhà thương bây giờ cái gì biết không, năm một ngày tại Việt Nam mình một ngày á là trung bình một ngày 2 triệu, tức là bằng 100 đô bên này, và bằng lương một ngày, nằm một ngày bằng lương một tháng của một người bình thường, chết người luôn chứ không phải là cái nằm đó là chết chứ không còn nó sống nữa. Mà hay lắm là những nhà thương nó nằm nó ít lắm, nằm từng tháng nó mới kiểm tra ra. Một tháng nó mới kiểm tra mình bệnh gì chính xác để đưa đi mổ. Cho nên chưa mổ là mình cũng đã chết rồi. Chết thì sao vậy? Chết thì hết tiền. Cho nên ngày xưa họ dùng cái từ nhà thương hay lắm, mà không biết bây giờ từ nhà thương nó còn được đúng nghĩa nó hay là không. Tóm lại chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta có thể kết luận lại trong cái bài nghĩa là diệu nghĩa về bố thí này với một câu rằng: hãy cho ra nhiều và nhận lại trong đời sống này. Và trong kinh nghiệm cuộc sống chúng ta có một kinh nghiệm rõ ràng rằng những gì chúng ta cho ra thì sẽ mang lại niềm vui, những gì chúng ta gìn giữ, chúng ta giữ lại thì càng phải chặt nhiều chừng nào thì khổ đau sẽ dài hạn nhiều hơn như vậy. Có phải vậy không? Các vị có đồng ý được không? Có đồng ý không? Chị nghe em rui vậy? Chị nghe mà vô cảm như vậy? Cái đồng ý phải ok, yeah, yes, 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 nhiều á, rõ ràng nghĩa là những gì mình thấy rằng mình đã cho ra thì mang lại niềm vui. Bởi vì bất cứ mình cho gì, cho tiền, cho quần áo, cho gì, cho nhiều người, rõ ràng là tự nhiên mình vui mà họ cũng vui. Nhưng mà rõ ràng là cái gì mình cố, mình thủ, mình giữ, mình nhét, mình giấu, mình cất, mình bám chặt, mình nhất định buông, không buông, giữ nhiều năm nhiều tháng, thì trong kinh nghiệm đó rõ ràng mình khổ đau nhiều hơn. Nếu các vị không đồng ý thì thầy sẽ vô cảm luôn. Thật không chữa đó. Phải không? Phải vậy không? Phải không? Rõ ràng là như vậy, như vậy. Kinh nghiệm sống như vậy và bài học đó là luôn lý cho mình suốt cuộc đời rằng vì vậy cho nên bắt đầu từ bây giờ hãy gì? Hãy nhận ít mà cho nhiều. Các vị biết không? Bây giờ những cái này là cố gắng là gì? Ăn ít vì ăn nhiều sẽ bị mệt, bệnh, khổ. Cho nên nghĩa là phải cho ra, phải buông bớt ra thì mình sẽ được nhẹ nhàng. Cái gầy bớt chúng, cái nhỏ con bớt chúng thì nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn. Đi đâu mà cũng đang có bụng đi thì còn gì đâu mà nói nói. Tội nghiệp mình đi, tội nghiệp thiên hạ đó. Ngồi lên xe thì chập chỗ, ngồi máy bay thì cũng chập. Cho nên như vậy đó là nếu mà gọn gàng nhỏ con bớt đi chừng nào thì bất ý chừng nào thì mình sẽ thảnh thang đấy. Chân lý vậy mà. Nhưng không ai chịu làm, không chịu tu.
Ồ, được. Phán gặp em được rồi, có gì đâu cả mà.
Chúng ta sẵn bỏ qua yên mà
Nam Mô A Di Đà Phật.